Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi. Giác nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay tiếp tục giác nhàn nói đến tịnh nghiệp tam phước. Cái phước thứ tư là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo, trong đó có cái nghiệp của thân. Nếu không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đây là ba nghiệp thiện của thân. Nếu mà mình phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì phạm vào ba cái nghiệp của thân. Nếu tạo cái nhân này rồi thì cánh cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tức là tam đồ sẽ mở ra chào đón chúng ta. Cho nên nói đến đạo Phật thì nói đến nhân quả. Lão Phật gia Ấn Công Đại Sư là Đại Sư Ấn Quang đề xướng nhân quả, cật lực xiển dương nhân quả. Gieo nhân gì thì gặt quả đó, không có ông Thượng Đế nào ban phước giáng họa. Đạo lý này mình nắm cho chắc. Khi gặp quả ác đến với chúng ta, hoan hỷ, bằng lòng chấp nhận, ẩn nhẫn chịu đựng để vượt qua. Khi gặp quả lành, tiếp nhận nhưng mà không có kiêu căng, tự tôn. Khi gặp quả ác, không có buồn phiền, tự ti mặc cảm. Cái này không phải dễ làm. Hôm nay Giác Nhàn muốn nói đến chúng sanh sợ dĩ mà nghèo khổ túng thiếu là do cái nhân chánh, đó là cái nhân tham. Cho nên quý vị nghe một câu đó là bần cùng sanh đạo tặc. Người đó người ta nghèo khổ, người ta sanh ra suy nghĩ vẩn vơ, muốn chiếm của người khác, gọi là trộm cắp. Tuần vừa rồi Giác Nhàn không có giảng, tuần trước có giảng nói về cái giới trộm cắp này khó giữ. Nếu người đó không trừ được lòng tham, không làm cho lòng tham nguội lạnh xuống thì khó giữ được cái giới này. và lắng nghe tổ sư Ấn Quang khai thị nè. Nếu người đó muốn thành tựu được đạo nghiệp, sự nghiệp ngoài đời cũng thế, mà đạo nghiệp để thoát ly sanh tử cũng thế, thì phải đem cái thông minh, cái tham sân si mạng, tự tư tự lợi này vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải, chết sạch hết tất cả những cái vọng niệm. Đừng có khởi niệm lên cho mình là người tài giỏi thông minh, rồi để cái lòng tham sân si mạng ở trong lòng mình đó, là người này không thể nào thành tựu được sự nghiệp ngoài đời, cũng không thể nào thành tựu được đạo nghiệp giải thoát, liễu sanh thoát tử. Chúng tôi phân tích chỗ này một tí. Cái người mà cho mình là thông minh á, thì Ấn Tổ nói là thông minh sẽ bị thông minh hại. Thông minh đó là cái ý thức nó còn phân biệt phải trái, đúng sai, tốt xấu, hơn thua, thì gọi là thông minh. Còn trí tuệ nó khác với thông minh. Cái trí tuệ nó đứng trên cái nền tảng của vô ngã, cho nên nó không có thấy là có mình, có người, có đúng, có sai, có tốt, có xấu. Hiểu chỗ này không? Còn cái trí thức là cái hiểu biết, cái thông minh á, là lúc nào cũng thấy mình là giỏi, mình là đúng, người khác là sai. Nó có cái sự phân biệt chấp trước trong đó. Cho nên cái phân biệt chấp trước đó là phiền não, là vọng tưởng á, thế nào nó cũng hại mình thôi. Vậy bây giờ mình sống với trí tuệ, mình đem cái thông minh này mình vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải, bỏ sâu gáy. Ấn Tổ nói như vậy, thì bây giờ phải làm sao để mình bỏ nó đi được? Thì cái người này phải chuyên nhất niệm Phật, lắng nghe. Khi mà cái người này mà họ niệm Phật á, là cái ý thức từ từ bắt đầu nó lắng xuống, cái vọng tưởng từ từ bắt đầu nó lắng xuống, rồi cái bầu trời chân diện mục của trí tuệ nó xuất hiện. Mà không có cách nào nhanh hiệu quả bằng cách niệm Phật để làm cho vọng tưởng lắng xuống, và làm cho cái mặt trời trong trí tuệ của tánh đức nó xuất hiện, không có cách nào nhanh bằng cái cách niệm Phật. Đây là không phải tự chúng tôi nói, mà đây là ngài Hám Sơn ngài nói. Hám Sơn là một vị Bồ Tát rồi. Ngài nói muốn chuyển cái thức mà cái thông minh thành trí á, chỉ có cách là niệm câu Phật hiệu chuyển nhanh nhất. Còn tự thân mình để mà trở về lại với cái chân tâm thường trụ, với cái tánh đức, để nó phát sanh ra cái diệu dụng của trí tuệ đó, sống lại với cái chân tâm, cái trí tuệ đó đó, đại viên cảnh trí đó đó, thì tự thân phàm phu chúng ta mà xây sở để trở về bằng con đường chân không, tức là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, dùng đến cái trí tuệ của cái chân tâm này, không phải dễ, khó lắm. Nếu họ muốn sống được với cái chân tâm thường trụ này, trước tiên họ phải ngộ. Ngộ là gì? Ngộ là bừng sáng của tâm linh mà không có dấu vết của tri thức. Còn cái người chưa ngộ là họ sống với cái tri thức, cái hiểu biết. Dầu cho đó là người ở trong Phật Pháp, suốt ngày họ nghiên cứu Phật Pháp, gọi là văn, văn huệ. Rồi họ tư duy, suốt ngày họ tư duy Phật Pháp, gọi là tư huệ. Nhưng mà văn với tư nó cũng chưa đoạn trừ phiền não để phát sanh trí tuệ. Phải tu huệ, phải buông cái tư duy, buông cái hiểu biết của mình xuống, và dùng toàn bộ cái thời gian để chúng ta dụng công hành trì cái pháp môn. Mà chúng ta đeo đuổi và mình chúng ta thấy nó có hợp với căn cơ của chúng ta, thì nó mới phát sanh được trí tuệ. Thường chúng ta hay lầm đó là mình nghe Phật Pháp, tư duy Phật Pháp, đó là mình giỏi rồi, nó cũng thuộc vào thông minh đó. Nó còn nằm ở cái bề mặt của tri thức.
Cho nên thành ra muốn chết sạch hết cái bề mặt tri thức và thông minh này đi, nó có hai cách. Lắng nghe. Một là con người đó thượng căn thượng trí, họ nghe một hiểu mười và nghe được khai thị là họ ngộ được chân tâm liền, họ sống lại với cái chân tâm đó. Còn hai là họ an trụ vào câu Phật hiệu. Mà bây giờ mà tìm con người để mà trở về lại với cái tánh đức hay gọi là chân tâm thường trụ hay là tri kiến Phật để họ sống với cái tâm đó đó thì tìm không ra. Ấn Tổ nó đốt đuốc thời này tìm không ra. Tiểu ngộ thì có, chứ đại ngộ thì tìm không ra. Mà triệt ngộ thì hầu như là không có nữa rồi. Ngộ đó là họ giác ngộ được cái thân này là vô thường. Khi bệnh hoạn đau ốm họ không có liếng tiếc nó, họ quán triệt được cái hoàn cảnh đó là vô thường. Và tâm vọng tưởng cũng là vô thường, họ không có theo đuổi nó. Cái chuyện này không phải dễ. Hiện tại chúng ta mà kêu đem cái suy nghĩ đó bỏ đi là chúng ta sợ lắm. Con người hết suy nghĩ là chết làm sao? Không làm ăn gì được làm sao? Người hết suy nghĩ rồi, con người này nó sống vô vị rồi làm sao? Nhưng mà con người không suy nghĩ của tư tưởng phàm phu, nhưng mà họ là suy nghĩ của Phật nghĩ. Biết của Phật nghĩ không? Suy nghĩ của Phật nghĩ, nói lời Phật nói, làm điều Phật làm, nghĩ điều Phật nghĩ, nói điều Phật nói, làm điều Phật làm. Muốn nghĩ điều Phật nghĩ thì người này phải niệm Phật. Cái đạo lý này sâu lắm. Khi họ niệm Phật lâu ngày, cái tánh chân thật ở trong cái tánh đức nó lu lộ ra. Và khi họ không có niệm Phật, họ nghĩ, họ nói, họ làm, nhưng mà còn tương ưng với Phật, bởi vì cái tánh chân thật nó đã lu lộ rồi. Họ đã sống được với cái tánh chân thật đó rồi. Mà vì sao họ sống được với tánh chân thật đó? Bởi vì hàng ngày họ niệm Phật. Cũng có một trường hợp nữa là họ không niệm Phật, nhưng mà họ niệm cái tánh Phật, lý tức Phật, tức là họ trở về được cái chân tâm thường trụ họ rồi. Chuyện này không phải dễ, khó lắm. Mà người mà niệm Phật lâu ngày, cái tánh chân thật họ lưu lộ ra, họ làm cái gì cũng trúng hết trơn. Còn người mà còn cái tâm giả dối, phân biệt, chấp trước cho mình là thông minh, làm cái gì cũng trật, làm cái gì cũng có tai hại xuất hiện hết. Đến nỗi Ấn Tổ nói rằng ông chưa phải là Bồ Tát mà ông xây chùa cao Phật lớn, nhiều bổn đạo, có vẻ như là thông minh, có vẻ như là thành tựu, nhưng mà thông minh này coi chừng bị thông minh hại. Nếu ông là Bồ Tát thì không sao, còn nếu ông không phải Bồ Tát thì coi chừng là đem họ vào thân. Cái sức của ông chỉ lo được 5 người, 10 người, 20 người thôi. Tự bản thân ông đã chuyển phiền đạo đã khó rồi, bây giờ ông gom thiệt nhiều người về, ông làm cho chùa cao Phật thiệt là lớn lên á, ông không có thời gian công phu nữa, mà ông là phàm phu thứ thiệt, thì trước sau thì ông cũng chết. Vì bản thân ông thấy gì, có thể ông vác được 20 kg, mà ông ôm 50 kg làm sao ông chịu nổi. Thì lúc đó phải làm sao? Thì con người này phải quay vào bên trong, ẩn kính tài năng, hàm dưỡng cho lâu ngày trở thành pháp khí. Chỗ này đang nói đến quý thầy, mấy Phật tử nào mà coi như là muốn vãng sanh thì Ấn Tổ nói làm sao? Ẩn kín cái tài năng mình đi. Người phàm phu chúng ta có tài năng hay khoe khoang lắm. Coi chút xíu nữa với nhàn, nói thầy Nhuận Binh đọc cái lá thư của Tổ sư Ốc Quang gửi cho ngài Đế Nhàn. Thiệt là một vị Bồ Tát Đại Thế Chí, mình bội phục sát đất. Ngài cung kính mình thấy kinh khủng luôn. Viết thư cho ngài Đế Nhàn mà ngài nói là tôi là người coi như sống trong đạo 20 năm, sống nhởn nhơ, niệm câu Phật hiệu, miệng niệm mà tâm chưa tương ưng. Cỡ như ngài niệm câu Phật hiệu là 3 năm là tương ưng lý nhất tâm, mà ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí mà ngài nói để cho phàm phu biết rằng là giữ cái lòng khiêm hạ như thế, dầu tu thành tựu gì đi nữa cũng thấy mình dở ẹt. Nghe được.
đem cái thông minh này vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải, thấy người ta có vẻ khù khờ, không biết gì, nhưng mà trong lòng của họ chứa một cái tâm trạng an vui tột cùng. Bây giờ họ đang nghĩ những điều Phật nghĩ. Mười phương chư Phật niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà không ngơi nghỉ. Người vãng sanh tới Tây Phương Cực Lạc cũng niệm Đức Phật A Di Đà không ngơi nghỉ. Lão Phật gia Thượng Tịnh Hà không nói.
Bồ Tát Quan Âm thành Phật cũng niệm Đức Phật A Di Đà đấy.
Bữa ngày có khai thị. Ngày khai thị trong cái vấn đề mà niệm Phật rồi là chia ba hơi ra nhớ số.
Không có một vị Phật nào mà không niệm Phật A Di Đà.
Điều này Hòa Thượng Tịnh không nói.
Bây giờ Đức Phật A Di Đà khi thành Phật, ngài có phát cái đại nguyện rằng mười phương chư Phật khi thành Phật mà không nhắc đến danh hiệu con, không nói đến công đức danh hiệu của con, thề con không thành ngôi chánh giác. Đó là nguyện thứ 17. Cho nên mười phương chư Phật, bất cứ một vị Phật nào thành Phật cũng niệm đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Niệm là nhớ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật là nhập vào trong đại định, nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, trong đó có phẩm thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, quy hướng chúng sanh về Cực Lạc, tức là ngài nói tịnh độ cho hàng đại Bồ Tát. Do cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà như thế, cho nên bất cứ một vị Phật nào thành tựu cái quả vị Phật ở một quốc độ tha phương nào đều phải nói đến Đức Phật A Di Đà, gọi là thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất. Hôm nay nếu chúng ta không tán thán Đức Phật A Di Đà với người khác, bởi vì mình chưa đủ cái uy lực, mình chưa có, mình giới thiệu cho chồng con, anh em bạn bè họ không nghe, nhưng mình niệm câu Phật hiệu, mười phương chư Phật nghe lại tán thán quý vị.
Ấn Tổ mới nói là cái người đó mà có tiền bảy báu sa cừ mã não san hô lưu ly hổ phách vàng bạc, ngày nào cũng đem cúng dường, mà cúng dường 100 năm không bằng người đó niệm Phật cầu vãng sanh, chỉ cho người đó niệm Phật cầu vãng sanh. Bởi vì cái người mà cúng dường đó đó chỉ là phước báu hữu lậu thôi. Khi mà phước báu hữu lậu đó mà tan biến hết rồi, họ phải đọa lạc. Còn cái người mình niệm Phật hướng dẫn người khác niệm Phật vãng sanh, họ bản thân họ cầu niệm Phật cầu vãng sanh đó, đây là công đức vô lậu à. Nó khác hẳn với cái phước báo hữu lậu. Nói như vậy không phải là những người giàu có mình không có đi cúng dường. Cúng dường bằng cái tâm ba la mật thì công đức đó mới vô lậu thù thắng. Sở nghĩa người đó người ta cúng dường không được là lý do làm sao ta? Do cái lòng tham họ quá lớn. Lòng tham là một cái gốc rễ vô minh sâu dày mà phải đến quả vị A-la-hán nó mới dứt được. Tham ái, hữu ái, vô hữu ái, ngã mạn, trào cử, vô minh, nó phải đến A-la-hán nó dứt sạch gốc đó. Còn phàm phu bắt đầu bước vào ở trong sơ quả là làm nhẹ. Sơ quả là tư đồ hoàng, nó làm nhẹ tham sân. Hữu ái, vô hữu ái, ngã mạn, trào cử, vô minh, nó làm nhẹ đi. Nhẹ đi hết 50%. Cho nên họ không có bị cuốn hút theo cái ngũ dục. Còn hàng phàm phu chúng ta đó, chưa bước vào dòng thánh á, mà không có câu Phật hiệu á, để kìm giữ á, mà không có niệm danh hiệu Quan Âm, không có trì chú, không có cái pháp để mà mình an tâm á, và mình cũng không có gọi rằng là con người mình có nghĩa là không có sợ nhân quả đó, thì 10 người rớt hết 10 người không thoát nổi. Cái này thực sự mà nói không thể nào cự lại cái nghiệp lực. Cho nên Ấn Tổ nói này, lắng nghe nè, thông minh không cự lại nghiệp lực, giàu có không thoát khỏi luân hồi. Bởi vì cái nghiệp lực khi mà nó trỗi dậy, con người này phải có gươm trí tuệ thì nó mới chặt đứt được phiền não. Chứ còn cái thông minh á, không chuyển được phiền não. Chúng tôi nhớ lúc trước học trường Phật học, học đủ thứ kinh sách hết trơn, để gọi là thuộc dạng thông minh tri thức nè. Mà càng giỏi chừng nào về cái tri thức gọi là thế trí biện thông, mà gặp phiền não tham sân si khởi lên, buồn phiền giận hờn tức tối, hoặc là dính vào trong tài sắc danh thực thì nó gặp phiền não khi mất, hoặc khi có mình vui mà mất mình buồn á, mà lúc đó mình đem cái hiểu biết thông minh á để chuyển á, chuyển được. Mà đem cái công đức niệm Phật
và người này có trí tuệ đó, người ta lại chuyển được cái nghiệp lực này. Cho nên Ấn Tổ mới nói một câu là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Niệm Phật nó khả năng, nó có khả năng tiêu được nghiệp của quá khứ cũng như là nghiệp xấu của hiện tại. Nhưng thông minh không thể nào tiêu được túc nghiệp. Nhưng người đời thì họ thích thông minh lắm, họ thích nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái nọ, học cái kia, học cái khác, muốn cho hơn người, thì cái đó nó nằm trong thông minh hết. Dầu cho học Phật Pháp mà đem ra khoe khoang muốn cho hơn người cũng là thế trí phiện thông của Phật Pháp, cũng là thuộc cái dạng thông minh đó, là bị thông minh hạ cho coi. Thông minh không cự lại nổi nghiệp lực, giàu có không thoát khỏi luân hồi. Vậy bây giờ muốn cự lại nghiệp lực và thoát khỏi luân hồi phải làm sao? Lắng nghe nè, lắng nghe nè. Con người này phải niệm Phật. Vì niệm Phật có khả năng tiêu được tức nghiệp. Tiêu được túc nghiệp là nghiệp của quá khứ. Một câu Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, và người này có thể liễu sanh thoát tử. Cho nên lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không nói hai câu là sao? Muốn thế giới này được an định, hài hòa chỉ có giáo dục. Muốn liễu sanh thoát tử chỉ có nương nhờ vào pháp môn niệm Phật. Câu nói này ngàn đời không thay đổi. Giáo dục đó là giáo dục về luân lý, về đạo đức, về nhân quả, và giáo dục của lời cổ thánh tiên hiền, năm cái giáo dục của toàn cầu. Giờ nó bị băng hoại hết rồi. Băng hoại lắm. Con cái đối với cha mẹ bất hiếu. Chúng tôi không phải nói động chạm đến chư tăng. Có một vị thầy ở khu chuyên tu xin đi ra tu riêng. Chúng tôi nói thầy còn trẻ, dắt nhàn kinh nghiệm rồi, dắt nhàn với chú Nhận Tuệ với thầy Nhuận Minh qua Mỹ, mà ba anh em không có đại chúng, làm việc thời gian không có công phu, cũng sơ sát, cuối cùng cúng dường hết quay về đại chúng. Đây là bài học của dắt nhàn. Nhờ gặp được Văn Sao Ấn Tổ cho nên buông vạn duyên trở về đại chúng để tròn bổn phận với đại chúng. Thầy nên nương đại chúng ở trong này hàm dưỡng một thời gian đi. Mẹ thầy đang ở trên tỉnh thất, lỡ bà bệnh hoặc là bà mất, có thầy nó cũng đỡ cho bà, an ủi bà lắm. Dắt nhàn khi qua Mỹ tổ chức pháp hội mà bà cụ bà mất, trong lòng nó quặn thắt, đang làm giấy tờ về không được, ân hận nát thân khó đền, lúc nào cũng suy nghĩ chuyện này, làm cho tâm trí mình thấy một người bất hiếu vô cùng. Tuy rằng điều khiển về để hướng dẫn mấy thầy làm cái buổi lễ đưa bà cụ rất là trang nghiêm, nhưng mà thiếu bản thân mình là người bất hiếu. Bữa nay thầy cơ hội ở dưới này, mẹ thầy được gửi trên tỉnh thất, nên ở tại đây để mà mình tu tập cho mẹ mình an tâm. Dắt nhàn không có lừa gạt thầy đâu, không có bắt buộc phải ở đây để mà lợi dụng gì đâu. Đây là lời nói của huynh đệ chân tình. Thầy kêu học đi. Bữa giờ rồi lên gặp bà cụ hỏi sao thầy, con của bà cụ đi bà thấy sao? Kêu con khóc hết nước mắt, con năn nỉ gì đi nữa thầy cũng không chịu. Dắt nhàn chỉ nói trong bụng ra, nói trong bụng, nói trong tâm thôi chứ không nói ra ngoài. Kêu do cái lúc còn trẻ bà dung dưỡng không có biết dạy, không biết dạy thầy. Nếu mà biết dạy dỗ cho ngon lành thì đâu có trường hợp này xảy ra. Đến nỗi đi tu tỳ kheo rồi mà vẫn không tròn được chữ hiếu. Dân nhàn nói một câu là cái đạo hiếu là cái đạo trước tiên, đầu tiên phải thủ hiếu. Kinh nghiệm dân nhàn trên đường đạo thành tựu được tịnh thất này cũng từ ý niệm hiếu, là cất một cái nhà, một cái am nhỏ nhỏ để nuôi cha mẹ. Cái người mà có đạo hiếu rồi họ sẽ thành tựu được sự nghiệp lớn. Nói như vậy không phải dắt nhàn nói xấu các thầy hoặc là không có quan hỷ khi thầy đi, nhưng mà cái kinh nghiệm của người lớn đi trước, răng nói hết lòng năn nỉ đủ kiểu mà họ không nghe, biết là hết duyên rồi. Thì cái này là mất gốc từ cái gia đình không giáo dục người con, thương mẹ giống như một thể, mình với mẹ mình một thể, không thể tách rời được. Ấn Tổ nói, ta thương thân ta,
thương cha mẹ như là một. Thương thân ta như thế nào, thương cha mẹ như thế đó, là một thể nhất như. Hôm nay Văn Nhàn nói để cho các thầy biết đến cái đạo hiếu. Mất gốc rồi là Văn Nhàn nói bị mất gốc. Con cái bây giờ cha mẹ nói không nghe nữa. Khi thương một anh chàng trai hoặc anh chàng trai thương một người cô nàng nào đó, cha mẹ coi như là thí dụ ngăn cản một cái là họ không có bằng lòng. Họ nói làm sao quý vị? Bà cổ lỗ sĩ quá, lúc trước cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó. Hả? Quá đúng luôn gì nữa. Nếu mà không chịu hả, ra ở nhà trọ. Ấn Tổ nói cái đạo đức nó xuống dốc đến cùng cực rồi. Chính con người này họ sẽ không thành tựu được sự nghiệp, dẫu cho họ làm ăn cho có tiền có sự nghiệp. Đó là cái phước thừa của đời trước họ có, trong mạng họ có. Nhưng mà gì? Họ sẽ nhận cái quả là con cái của họ cũng giống như rứa, y chang như vậy. Ấn Tổ là một vị mà coi như là một con người mà trong thời hiện đại nắm được cái đạo đức của con người nó băng hoại, nó xuống dốc. Cho nên chúng tôi đang in cái bộ sách này, mong các bạn liên hữu về xem. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Giáo Dục Gia Đình, bởi chúng tôi giới thiệu 10.000 bộ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục, chắc chắn là ngày mùng 1 tháng 5 tổ chức cái lễ tri ân là có phát cho quý vị. Và thầy Nhật Tánh mới làm xong, mới rà soát làm xong cái cuốn Gia Ngôn Lục, là lấy những cái tinh hoa ở trong tục biên, chánh biên, tăng quản chánh biên. Và tinh hoa lục cũng nằm trong này, những cái gì trùng lọc ra hết thành cũng hai cuốn sách. Hai cuốn sách này và hai bộ này, bốn cuốn là cái tinh hoa trong một cuộc đời của Ấn Tổ. Nhiều lúc chúng tôi đưa Văn Sao quý vị về, thấy đọc thư thấy ngài nói người khác không, không dính dáng gì mình, mà đọc sau thấy nó chán quá. Thì hai cái cuốn sách này, nếu mà ai chán nữa thì thôi, hết cái duyên với Phật Pháp, hết duyên với Ấn Tổ. Giáo Dục Gia Đình và Bảo Thân Chức Dục, hai cuốn sách này nói vào trong cái cuộc sống của con người này rất hay. Bữa chúng tôi được mấy bộ cái cô Phật tử bên Thụy Sĩ tặng, chúng tôi gửi mấy thầy đọc, mấy thầy thấy hay, Phật tử thấy hay, được cái mấy chục bộ à. Giờ chúng tôi đang in 10.000 bộ về đọc. Và hai cái cuốn mà nói về pháp môn tịnh độ để chúng ta tu cho nó khỏi sai đường, đó là cái cuốn mà Gia Ngôn Lục với Tinh Hoa Lục. Bốn cuốn sách này là gối đầu giường, là cuốn sách gối đầu giường. Đọc sách làm sao á, đọc làm sao mà cái tư tưởng của Ấn Tổ đi vào trong cái tư tưởng của mình. Đọc làm sao? Cung kính tột bậc, thấy ngài đang ngồi trước hiện diện, ngồi trước mặt mình, hiện diện trước mặt mình á, đang ban pháp âm. Cung kính đến tột bậc. Thấy cái đoạn nào hay là phải chép ra liền. Và người đọc sách như vậy lâu ngày chày tháng thì gọi là 10 năm đèn sách thì chắc chắn là công thành danh tội. Đọc một cái bộ sách này 10 năm, trong lòng mình là, trong tâm mình là toàn bộ Văn Sao, một bụng Văn Sao. Cựa đến cái gì, đụng đến cái gì, cuộc sống tu hành cái gì cũng có trong này, gọi là bách khoa toàn thư về Phật Pháp. Đụng đến cái là nó xuất hiện những cái điều mà ngài nói trong này. Bắt đầu mình gì? Mình rụt lui lại một cái. Mình suy nghĩ lại một cái. Có nên làm hay không, không nên làm. Thì cái chất mà Văn Sao, cái tư tưởng của ngài đó ở trong con người mình đó, nó làm cho mình một cái chất đề kháng. Nó đối kháng lại những cái vọng tưởng, những cái làm cho mình khổ đau á. Nó sẽ có một cái đối kháng lại để cho mình suy nghĩ. Đang tham rồi cái tự nhiên nghĩ, ồ cái điều tham này có nên hay không ta. Ấn Tổ nói nếu mà mình tham như vậy đó, thì khi mà bỏ báo thân này nó đọa vào làm loài ngạ quỷ. Mà lạ, đọc cái sách của ngài nó có cái chất này trong con người mình, nó làm cho mình sợ. Cho nên cái sách của Tổ, của Bồ Tát, của Thánh Hiền nó có cái tác dụng chỗ này.
Còn nếu mình đọc mà mình niệm Phật, mình trì chú mà nó không có cái tác dụng này đó, tâm của mình nó không có chân thật thành kính để muốn tu hành nữa, không sợ nhân quả nữa. Ngài nói về cái nhân quả, Quảng Khâm hành trì cái biểu pháp tuyệt vời, lắng nghe ngài. Tối thường ngày ngủ trễ, sáng dậy sớm lên chánh điện ngày công phu. Bữa đó sao không biết cái thùng phước xương bị ai cậy cái cửa lấy mất, gỡ cửa ra lấy mất. Rồi mấy cái vị quản lý mới nói: ông Quảng Khâm á, sáng nào ông cũng lên ông ngồi ông canh cái thùng phước xương, ông lấy cho ai? Rồi mép bị trụ trì, vị trụ trì kêu ngài Quảng Khâm xuống. Lúc đó ngài là chúng, ngài lên núi ngài tu, mà ngài tu đến cái mức độ mà khỉ phải dâng trái cây cho ngài ăn. Rắn mà đến ngồi mà nghe ngài niệm Phật, thì vị trụ trì kêu ngài Quảng Khâm ra nói: ông có lấy thùng tiền không? Mọi người kêu ông lấy thùng tiền đó rồi. Ngài nói: vậy sao? Ngài chỉ nói hai danh từ là vậy sao thôi. Hỏi ông có lấy không? Ngài im, ngài không nói gì hết. Nó hỏi một câu nữa, mấy người kêu rằng là sáng nào ngài cũng, ông cũng lên trên chánh điện ông ngồi đó, rồi bây giờ thùng phước xương bị cậy đó, ông lấy cho ai? Ngài kêu: vậy sao? Không có nói gì nhiều hết trơn á. Các vị đó là họ không có phân bua: tôi lấy đâu, có quay phim được không, có camera không, có ai mà làm chứng không, có ai thấy ông tôi hay là vu khống. Các ngài là ngài không có muốn ông gia đối đầu kịch cãi, hỏi vậy sao không ạ? Cuối cùng sao? Cuối cùng cái lời ngài lên núi ngài tu, rồi vài bữa ngài về lại, thì cuối cùng mới phát hiện được cái người lấy, thì vị trụ trì mới thỉnh ngài vào lại, mới xin sám hối với ngài luôn đó, mới nói là sao mà ngài không có lấy, ngài nói ngài không có lấy giùm cho sao mà ngài cứ kêu vậy sao, tôi không biết ngõ nào tôi rờ, tôi tưởng ngài lấy. Mà cuối cùng tìm ra được người ăn trộm ăn cắp rồi, thôi tôi xin lỗi ngài. Ngài kêu: vậy sao? nhớ từ vậy sao không? Về ông chồng ông nói: em bữa nay đi đâu? Kêu: em đi lên tỉnh Thất Quan Âm. Kêu: bà đi với thằng nào mà? Kêu: vậy sao? Hiểu không? Vậy ông hết nói à? Nó kêu: ông làm gì ông thấy? Tôi đi với ông nào đâu? Ông đừng có vô oan giáo quả nha. Ông không tin tưởng nữa hả? Ông không tin tưởng tôi nữa hả? Lấy gì nha? Rồi rắc việc. Thôi dùng cái danh từ vậy sao? Rồi A Di Đà Phật. Nghe ngài Quảng Khâm không? Rồi nghe cái câu Thế À nữa không? Nghe câu chuyện Thế À không? Trời ơi. Cái cô đó còn đẻ ra cái thằng nhỏ gì đâu mà nó xấu. Bởi vì bà cũng xấu cho nên cái lò, cái khuôn á, nó đã xấu rồi, đúc ra cái gì cũng xấu nha. Trời thôi, bà xấu như con ma, đẻ thằng nhỏ nó cũng xấu quá rồi. Bà không muốn nuôi nữa bởi sợ người ta chê. Chê thằng nhỏ sao xấu quá mà bà không có sợ người ta chê bà. Vậy cuối cùng gặp bang bang lên mà đưa cho ông thầy. Ông nói: thầy đã nghe chưa, cuối cùng quan hệ bậy bạ với con, cuối cùng con của thầy, thầy nuôi đi. Cái ông kêu: Thế À. Ông nuôi luôn. Mà Phật tử người ta chưng hửng hết trơn. Lên bữa đó có Phật tử đâu nữa. Cái ông nuôi một thời gian, nhỏ ở trong này nó nghe kinh niệm Phật ăn chay, cái thời gian 5-7 tuổi tự nhiên nó đẹp ra. Ở trong chùa sao không biết tụng kinh đồ làm sao, cái nhiễm Phật pháp, cái tâm cái chuyển tướng, tự nhiên nó hảo tướng nó đẹp ra. Cô lên cô nói: ổ sao bữa nay con đẹp vậy đó, con của con chứ không phải con của thầy không? Không phải con của thầy đâu. Ở kia: Thế À. Ông đưa dao cho cái cô đó mang về, thầy gọi là câu chuyện Thế À. Hiểu không? Nhớ hai câu này nha. Cái này là một cái này là một thành ngữ mà nó không có đối tượng để khẳng phán, đúng không? Chứ mình kêu vì sao, như thế nào, lý do là có phản kháng rồi đó, đúng không? Chứ mình kêu Thế À như vậy sao là tuyệt nhất. đúng không? Lỡ mà có cái cô nào đó cái đi vô cái nói cái bụng của thai nhang nè, kêu Thế À. Hay lắm. Thì con người mà được như vậy là họ đã chết được cái vọng tưởng là đúng sai phải trái hơn thua, và cái thông minh của họ mất à, không có lý luận trong này nữa, vứt ra Đông Dương Đại Hải. Ấn Tổ nó đã luyện ra Đông Dương Đại Hải rồi là nó mất luôn à. Nhưng mà con người mình tiếc không dám luyện nó.
Đụng đến một cái là gì? Lý luận đúng sai, phải trái, hơn thua. Tôi oan quá, tôi ức quá. Cũng như câu chuyện cái ông bữa kể lấy bò đó, ông thầy đó, oan không? Không oan là không oan. Nhớ không? Những cái người trí hồi xưa, người ta chết sạch được cái, người ta bị chết sạch những cái thông minh, những cái lý luận, những cái mà gọi là đối đãi hơn thua, họ chết rồi. Họ chết tức là họ mất rồi. Bởi vì sao họ chết như vậy? Bởi vì họ chỉ có niệm Phật, cho nên cái ý niệm đó không có thể có trong con người của họ nữa. Nó thay thế cái thông minh qua cái công đức Phật hiệu rồi. Cho nên họ sống rất là an vui. Gặp nạn của họ giống như nước đổ đầu dịch, nó rớt xuống, nó không có dính một chút nào trên cái đầu con dịch hết. Nước đổ lá môn đó, nó chảy hết trơn à. Còn mình đổ đâu dính đó, đổ đâu thấm đó à. Nó thấm rồi ngủ ôm nó mà ngủ nữa chứ. Trời, tôi hận quá. Cái ông chồng ông nói tôi một câu đó, ông chửi đến mồ đào mã luôn. Rồi chết chóc gì đâu mà sao mày giữ trong lòng dữ vậy. Thông minh bị thông minh hại, suốt ngày cứ suy nghĩ tính toán làm sao để vượt qua cái phiền đảo, và cuối cùng càng tính toán càng suy nghĩ giống như con ruồi dính vô tơ, không thể nào gỡ được. Vậy mà chết lặng những ý niệm đó, tính toán niệm câu Phật hiệu nó lại giải quyết vấn đề. Tin chỗ nào? Tin đi, không có lừa gạt đâu. Bây giờ nghe cái đoạn này quan trọng. Con người này muốn thành tựu được cái đạo nghiệp, tức là một đời này khi mà họ bỏ cái báo thân, họ không có vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, mà họ muốn thẳng về cõi Tây Phương Cực Lạc á, thì thứ nhất họ phải nghiêm trì tịnh giới. Mà thân đó là ba cái giới, là sát sanh, trộm cắp, tà dâm đó. Nó là thân có ba cái giới này phải giữ cho được, nghiêm trì tịnh giới. Miệng nói láo, nói lưỡi đôi chiều, nói thiêu dệt, nói ác khẩu. Miệng có bốn, ý có ba là tham sân si. Thập thiện nghiệp đạo này phải làm sao được từ 7 điểm trở lên. Năm giới này cũng phải làm sao từ 7 điểm trở lên thì người này được làm người. Mà muốn thần hóa thuần tịnh, người này nghiêm trì tịnh giới này cho nghiêm minh và phát bồ đề tâm, một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chuyên tu tịnh nghiệp, tức là tín nguyện niệm Phật cầu vãng sanh, thì người này sẽ được vãng sanh. Những điều kiện này phàm phu chúng ta làm được không có khó lắm, điều chúng ta chịu làm hay không thôi. Bữa có cô Phật tử cô nói mà tự nhiên mình cảm động. Cô nói thưa thầy, bà nội của con, bà nghe thầy giảng bà thích lắm, mà bữa nào thầy nói giùm bữa, bà còn ăn mặn, bà thích ăn mặn lắm. Hồi trước bà chơi số đề dữ lắm. Cái người mà quýnh bài, quýnh bạc, chơi số đề, quê hụi rồi đó, thì họ lòng tham họ lớn, họ muốn làm sao cho nhanh có tiền vô con người của mình, họ không có buông ra được. Mà khi hết tiền bạc họ không có cách nào nữa, thì bắt đầu nó khởi lên cái tâm trộm cắp, nguy hại vô cùng. Cái đó là những cái chất độc ở trong con người. Tham sân si, cái chất độc đó nó còn hơn rắn độc. Vì rắn độc nó cắn mình cái mình chết, chỉ một đời thôi, mình còn phước có thể mình làm người. Mà cái chất độc mà tham sân si nó ở trong con người mình, nó phát tác mạnh ra rồi đó, thì nó không phải chết một đời, mà nó làm cho mình đời đời ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không biết khi nào mà ra khỏi. Cho nên ba cái chất độc này nó nguy hại hơn rắn độc. Nếu mà để trong con người nó lâu ngày là nó nguy hiểm. Mà con người mà họ niệm Phật, họ đắc được cái pháp niệm Phật, tức là câu niệm Phật chủ động rồi đó, cái chất này ở trong con người của họ đó, nó vô nó còn quằn cái cũng văng ra. Dĩ nhiên nó chưa phải là hết sạch, nhưng mà nó ở trong con người mình, tự nhiên mình thấy giống như là nó cái bệnh đó, nó đang bị thuốc để bắt đầu chuyển cái bệnh. Bị cái thuốc A Già Đà là cái câu Phật hiệu mình á, hai cái nó không có tồn tại được trong tâm. Nó tồn tại cái nào, nó tồn tại được cái à. Câu Phật hiệu yếu một cái là lòng tham nó mạnh, là câu Phật hiệu văng. Mà câu Phật hiệu có lực chiếm ưu thế là cái tham nó phải văng. Nguyên lý nó là như vậy, mạnh được yếu thua, không thể nào hai ý niệm nằm trong tồn tại một cái tâm. Nguyên lý nó là như vậy. Quý vị để ý cho thiệt sâu, lắng sâu vào, niệm câu Phật hiệu mà để toàn tâm vô đó là nó vắng mặt tham sân si. Mà câu Phật hiệu yếu một cái là nó rớt vô hôn trầm, nó rớt vô tham sân si liền thôi. Chắc chắn
chắn là nó như vậy. Không thể nào cái chân tâm mình nó có hai ý niệm trong một lúc. Một là nó trở về nơi cái chân tâm không niệm gì cả, nhưng mà nó trụ chơi chỗ vô niệm á. Còn hai là cái chân tâm mình, một là câu Phật hiệu, hai là niệm phiền não, hai là tham sân si. Hai cái này nó phải có một, không có thể song hành đi một lúc. Lắng kỹ trong cái tâm thức của mình nhìn sâu vào, mình thấy hai ý niệm này á, là nó mạnh được yếu thua, chắc cú là như vậy, không có chạy đâu hết trơn. Nếu người đó họ siêng niệm Phật thì ý niệm tham sân si á, nó nguội lạnh từ từ nó giảm xuống. Khi nó có mà nó cũng không đến nổi, nó làm cho mình khổ đau, nó hoành hành, nó bị mình chiết phục được rồi. Giờ đáng lẽ cái thư này đọc sâu cùng, nhưng mà cái thư này nó quan trọng. Bây giờ Ấn Tổ nói đến cái pháp niệm Phật hít thở, nói với Ngài Đế Nhàn, mà cái thư này nó hay. Bữa đang ngồi ăn cơm, nghe Ấn Tổ viết cái thư này cho Ngài Đế Nhàn, thầy Nhật Tánh ông đọc cái số 35 trong cái cuốn Chánh Biên, Tăng Quảng Chánh Biên cuốn 1. Nghe qua rồi tự nhiên mình thấy cái lá thư này quá hay. Bởi vì mấy hôm trước áp dụng cái cách hít thở niệm Phật, nó yên ổn, cái sau rồi có công việc, cái lần lần cái tự nhiên nó tan biến cái cách mình hít thở niệm Phật mất. Rồi cái tâm mình nó không có được an ổn như lúc trước. Khi nghe Ngài nhắc lại rồi một cái là quá mừng rỡ, giống như là tìm được của báu. Mà lúc trước thì tự mình hít thở để mình niệm Phật, thì chỉ nghe Ngài nói là niệm Phật nhớ số thì mình cũng nghe như vậy thôi. Mà giờ cái lá thư này nó nói quá rõ, Ngài nói quá rõ. Thì quý vị nghe cái lá thư này, Dân Nhàn phân tích bữa nay cái lá thư này nghe. Cái cách này để dụng công, nếu ai chịu làm thì Ngài nói nếu thượng căn thượng trí chỉ một hai thất, còn riêng quan tôi là người căn trí hạ lục, cho nên phải 8 đến 10 năm. Khiêm tốn chưa từng thấy, Ngài quá trời khiêm tốn rồi. Nói cái cách này hồi xưa người ta dùng sâu chuỗi sổ hột vô, bằng gỗ, bằng nhựa, bằng này bằng nọ. Nhưng mà có cái vị Bồ Tát, Ngài dùng cái hơi thở kèm vô câu Phật hiệu, lấy cái hơi thở làm sổ chuỗi. Hay, cái chỗ này hay dữ lắm. Giờ nghe, lắng nghe ha, lắng nghe lá thư này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang gửi lên Pháp sư Đế Nhàn, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 35, thư gửi Pháp sư Đế Nhàn. Quang từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che đã 20 năm phè phỡn sống thừa, miệng tuy niệm Phật tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được Pháp sư dạy dỗ khuyến khích, thể lập kỳ tu tập hồng chẳng phụ tấm lòng đau đáo. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn vẫn cứ lẫn quẩn y như cũ, nhân đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ để phát khởi tâm thắng tấn. Thử dụng pháp môn Bảo Vương tùy tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn trào dâng ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày ắt sẽ có lúc xương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Ban Văn Loại, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhân đó hiểu phép thập niệm của Ngài Từ Vân, nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cội gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này, đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế, không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, hễ chịu phát tâm bèn tự được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chướng nặng căn độ, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh nên hay không nên, xin bảo rõ cho. quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ đình tâm quán. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gồm cả hai pháp quán sổ tức niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật, sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm, sân khỏe ác chẳng lừng lẫy hôn trồng, tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền, ngay cả ngu si cũng phá được, lại chính là pháp môn nhiếp trọn sáu căn của Ngài Đại Thế Chí. Theo ngu ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số bèn thành giải đãi. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hậu học thử dùng để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn, trong một thất hai thất quyết định được nhất tâm. Như quan là kẻ hôn ám độn căn thô lậu, hèn kém nghĩ phải 10 năm, 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Pháp sư Đế Nhàn sinh 1858, mất 1932, danh tăng Tông Thiên Thai, sống vào cuối đời Thanh cho đến đầu thời Dân Quốc, người Hoàng Nham, Chiết Giang, họ Châu, tên Cổ Hư, hiệu Trác Tam. Thuở bé thấy sa môn liền vui mừng, lúc trẻ học y, năm 20 tuổi từng nhiều lần thí thuốc cho người nghèo ở Hồ Ốc, về sau vợ chết con mất, bèn bỏ vào núi Bạch Vân xuất gia với Ngài thành đạo. Năm 24 tuổi thọ cụ túc giới ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, lần lượt học Pháp Hoa Lăng Nghiêm với các vị Mẫn Hy, Hiểu Nhu, Đại Hải vân vân. Năm Quang Tự 12, 1886, được Ngài Tích Thủy Dung Tổ truyền pháp kế thừa tông phong Thiên Thai đời thứ 43. Trước sau Ngài bế quan ba lần chuyên tu thiền quán. Ngài từng làm trụ trì các chùa Đồng Đà ở Vĩnh Gia, chùa Giới Châu ở Thiệu Hưng, chùa Long Hoa ở Thượng Hải, chùa Quảng Tông ở Cẩm Huyện. Ngài giảng kinh thuyết pháp hơn 40 năm. Năm Tuyên Thống thứ 2 1910, lập Phật giáo sư phạm học hiệu ở Nam Kinh, kiêm nhiệm vai trò hiệu trưởng. Năm 1919, lập Quán Tông học xá tại chùa Quán Tông. Các vị Thường Tỉnh, Nhân Sơn, Hiện Ấm, Đàm Hư, Giới Trần, Trì Tùng, Diệu Chân, Tưởng Duy Kiều, Hoàng Thiếu Hy là những học trò nổi tiếng của sư. Ngài nhập viện tháng 7 năm 1932. Trước thực nổi tiếng nhất là các bộ Viên Giác Kinh Giảng Nghĩa, Kim Cang Kinh Tân Sớ, Chung Thủy Tâm Hiếu Giải, Quán Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa vân vân, được gom thành bộ Đế Nhàn Đại Sư Di Tập. 2. Bảo Vương Tùy Tức do Ngài Phi Tức Đời Đường chế ra. Trong niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Quyển Trung, Ngài dạy như sau: người trên đời đa phần dùng bảo ngọc thủy tinh, hạt chim can, hạt bồ đề, hạt mộc hoàng để làm sâu chuỗi, còn ta dùng hơi thở ra vào để làm sâu chuỗi, xưng danh hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm. Nào sợ thở ra không hít vào được, bèn thuộc đời sau, ta đi đứng nằm ngồi thường dùng sâu chuỗi này, dẫu cho mê mệt cũng ôm Phật mà ngủ, thức lại niệm tiếp, ắt trong mộng thấy được Đức Phật. 3. Bộ sách này do Ngài U Đàm Phổ Độ chùa Đông Lâm Lô Sơn sống vào đời Nguyên soạn, gồm 10 quyển, còn có những tên gọi khác như Lô Sơn U Đàm Bảo Giáo, Lô Sơn Liên Tông Bảo Giáo Niệm Phật Chánh Nhân, hoặc Niệm Phật Bảo Giám. Ngài U Đàm coi mình là người nối tiếp chí hướng của Sơ Tổ Huệ Viễn, xiển dương giáo nghĩa của Ngài từ chiếu từ nguyên thời Nam Tống. Sách gồm những trích lục trọng yếu về pháp niệm Phật Tam Muội, sử truyện của Tịnh Tông. Ngài soạn tập sách này nhằm thuyết minh cặn kẽ giáo nghĩa Tịnh Độ, được xiển dương bởi Ngài Huệ Viễn và Tử Nguyên, nhằm bài trừ những tà thuyết, kiến giải sai lầm của những người tự xưng là Tịnh Độ thời ấy. Nội dung chia thành các mục: niệm Phật chánh nhân, niệm Phật chánh giáo, niệm Phật chánh tông, niệm Phật chánh phái, niệm Phật chánh tín, niệm Phật chánh hạnh, niệm Phật chánh nguyện, niệm Phật vãng sanh chánh quyết, niệm Phật chánh báo, niệm Phật chánh luận. Mỗi quyển gồm có phần tổng thuyết, rồi đến những đoạn kinh luận trọng yếu, hành trạng của cổ đức, giáo ngữ, vân vân. Số 4. Ngũ định tâm quán là năm pháp quán để dứt phiền não mê hoặc gồm: thứ nhất, bất tịnh quán là quán tưởng thân thể mình và người khác dơ bẩn để dứt tham ái. Thứ hai là từ bi quán là quán tưởng lòng từ bi để đối trị sân hận. Thứ ba là duyên khởi quán là quán tưởng 12 nhân duyên thuận và nghịch để đối trị ngu si. Số 4 là giới phân biệt quán là quán tưởng các pháp của 18 giới đều do đất nước, gió lửa, không và thức hòa hợp để đối trị ngã chấp. Số 5 là sổ thức quán, đếm hơi thở để đối trị tâm tán loạn và khiến cho tâm dừng lặng nơi một cảnh. Nam mô A Di Đà Phật.
Tổ sư Ấn Quang là tổ thứ 13 trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Vị tổ đầu tiên đó là Ngài Huệ Viễn Sơ Tổ Tịnh Độ. Và tổ thứ 13 đó là tổ sư Ấn Quang vào trong thời cận đại của chúng ta, trong 100 năm trở lại. Ngài là một vị tổ mà Hòa Thượng Tịnh Không tán thán hết lời. Nghiêm trì tịnh giới đến tuyệt đối. Mọi người đến xin gặp Ngài, Ngài nói gặp tôi có ích gì, thấy mặt không bằng nghe tên đâu. Nghe tên tức là đọc văn sao của tôi á. Và gặp mặt tôi cũng nói những gì trong văn sao thôi. Nếu mà đọc văn sao, thấu hiểu lời văn sao tức là đã gặp tôi. Ngài nói cái điều này giống như Đức Phật nói. Nếu ai ở bên cạnh tôi và ở bên cạnh ta mà không nghiêm trì tịnh giới, không có học hiểu những lời của ta dạy là đang ở cách xa ta ngàn dặm. Còn những người ở cách xa ta ngàn dặm mà giữ được tịnh giới, tin hiểu cái lời của ta dạy, áp dụng được thì đang ở bên cạnh ta. Cho nên tổ Ấn Quang nói là tôi nói những cái gì là của Phật nói. Gặp Ngài, Ngài không cho. Còn bữa nay mình thấy ở nhà buồn quá, rủ Phật tử đến nói chuyện chơi. Mấy thầy đôi khi buồn không biết làm gì nữa, kêu có điện thoại nhắn nói chuyện cho nó đỡ buồn, gọi là sống phè phẩn. Ngài nghiêm trì tịnh giới vậy mà Ngài cho Ngài là sống phè phẩn, dễ sợ. Quang từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp tịnh độ. Ngài chỉ tin một phương pháp tịnh độ từ lúc xuất gia luôn, chứ không phải từ thiền chuyển qua hoặc từ mật chuyển qua. Ở đây là một cái biểu pháp của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, không có thọ pháp của ai hết. Những vị Bồ Tát khi mà họ gặp được một cái pháp môn mà họ đi thẳng vào, họ thành tựu được liền, thì đây là các vị Bồ Tát. Mình nương các vị Bồ Tát này là bảo đảm không có sai. Từ khi xuất gia đến khi Ngài vãng sanh là 80 tuổi, xuất gia năm 21 tuổi mà cho đến 70 tuổi mới ra làm việc. Ra làm việc mà cũng không đi ra ngoài, chỉ giảng pháp đúng 8 lần ở tại, gọi là 8 bài thuyết pháp ở tại nơi cư sĩ Lâm ở Thượng Hải, sau quay vô lại. Người nào đủ duyên gửi thư đến mà Ngài còn la rầy không cho gửi thư đến nữa. Đọc bộ văn sao đi tự biết chứ sao mà cứ làm phiền người ta quá, không cho gặp. Xin hình Ngài, Ngài kêu nhìn Phật chứ nhìn tôi làm gì á. Kinh khủng. Nghiêm trì tịnh giới đến tuyệt đối. Từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che đã 20 năm phè phởn sống thừa, miệng ti niệm Phật, tâm chẳng nhiễm đạo. Đại Thế Chí Bồ Tát nói đó là nói cho hàng phàm phu chúng ta.
miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoài đời người ta hay nói câu gì ta, niệm miệng niệm Nam Mô, bụng một bồ dao găm. Bồ dao găm tức là lòng ganh tị, tham lam, sân hận ở trong này ngập tràn, không chuyển được. Ý ngài muốn nói là miệng ti niệm Phật mà tâm không nhiễm đạo được. Người này miệng niệm Phật mà không chuyển được tham sân si, không nhập vào cái chân tâm thường trụ được, không trở về với câu Phật hiệu được, thì Hòa Thượng Tịnh Không đó làm sao? Niệm lông mồm lỡ miệng rác họng, chảy máu họng luôn cũng không có hữu ích. Thì ngài nói bây giờ cái cách niệm Phật đó là làm sao đây? Mượn hơi thở để niệm Phật, nhiếp câu niệm Phật theo hơi thở. Lắng nghe nè, cái hơi thở của con người gọi là khí lực, mà con người mình nó có ba cái gọi là tinh khí và thần. Tinh lực của con người là một cái sức sống, mà khi mà tinh nó bị bệnh rồi, gọi là ông cụ có giấc nhàn gọi là suy tỷ, tức là cái tinh cái tỷ nó không chiết ra được máu nữa, bị bệnh. Giống như cái cây mà nó, cái lõi cây nó bị hư, con sâu nó ăn cái thân, cái độc thân. Quý vị trồng cà phê biết con sâu mà nó chui vô trong cái cây, nó không ăn lá, nó không ăn vỏ, mà nó ăn ngay cái ruột của cái cây. Rồi nó nhả cái bột trắng ra, gọi là sâu độc thân. Mà nó ăn cái cây đó là lá nó héo chết liền. Nhỏ chúng tôi đi trồng cà phê, thấy cái cây mà nó trắng ở dưới gốc á, là biết con sâu nó đục vô trong cái thân và nó ăn đúng cái lõi, ngay cái tủy, cái gốc chính của cái thân cây cà phê. Nó ăn cái ruột chính ở trong là cây ngay, nó héo, nó chết liền, chết nhanh nhất. Cho nên con người mà không biết bảo dưỡng được cái tinh lực của con người mình, nhất là người nam, không giữ được. Và ngày răng dè những người trẻ bắt đầu tuổi dậy thì 13, 14 tuổi, họ không giữ được, họ phải tự gì lấy tay thủ dâm để chết sớm. Cái này là cái chết sớm nhất, mau chết nhất. Và con người này lập gia đình sớm và không biết bảo dưỡng cái tinh lực, thì con người này giống như cái cây mà bị nó mất hết cái lõi ở trong. Tinh lực là cái lõi bên trong của con người sống. Và chính cái bộ óc của mình nó không phải nuôi bằng thức ăn, bằng máu. Máu nó chỉ để tồn tại, mà cái bộ óc của mình, cái bộ não mình á, nó nuôi bằng cái tinh lực. Cho nên con người nó có những cái tinh hoa trong tư tưởng, nó được sáng suốt, thông minh, trí tuệ từ nơi cái tinh lực đó, nó nuôi cái bộ óc của mình. Mà mình không biết, mình phá hoại nó. Thức đêm quá 11 giờ, qua khỏi giờ tí, mất hết đi cái sức sống của cái bộ não, rồi không bảo gìn được cái tinh lực, ăn nằm quá đáng, thì người này phải chết sớm. Chết 80% thì 40% là chết trực tiếp, mà 40% còn lại là chết vì bệnh hoạn, cũng do cái chuyện này sanh ra. Ngài mới viết cả một cái cuốn sách rất nhiều lá thư, gọi là Bảo Thân Tiết Dục, giữ gìn thân thể bằng cách tiết dục, bớt ham muốn về dâm dục. Mà ngài có răng nhắc là nếu mà bác sĩ á, mà chữa bệnh mà nói được điều này nữa thì tốt lắm. Nhưng mà bác sĩ không nói được, bởi vì bác sĩ cũng không giữ được, không biết được cái nguyên do bệnh từ cái chỗ này. Có một vị đó bệnh nặng quá rồi, ngài đến ngài khuyên hai người phải cách ly về nhà mẹ sống thời gian. Sống 6 tháng sau, nhìn mặt mày anh này hồng hào, sắc diện tốt quá chừng. Rồi đến làm công quả ở chùa, nhà gần chùa, nhà mẹ ruột gần chùa. Rồi bà mẹ vợ thì sợ con rể mình đi tu luôn đi, phải kéo về để mà chung sống với vợ để khỏi đi tu. Thì về trong 3 ngày đến 1 tuần sau là anh kia xuống sách Ấn Tổ ngày gặp. Ngày kia ông không giữ được rồi, cuối cùng ông này chết mất. Ông bị bệnh mà ông chưa có lành bệnh. Bệnh gì cũng vậy, nếu không tiết dục được thì người này chết sớm, không giữ được. Gọi là tinh lực con người rất quan trọng. Khí lực là hơi thở, khí là hơi thở. Con người này mà hít thở sâu, giống như con rùa, nó bò chậm mà nó hít thở rất sâu, nó sống đến mấy trăm năm. Quý vị coi những con thú, mình biết, mình đối chiếu lại con người mình. Còn con nai, con dê,
Rồi con thỏ nó chạy nhanh, nó thở hịt vậy chứ mà nó chết sớm. Cho con người mà hít thở nó sâu vào, cái khí lực nó có trong đó mà kèm theo câu Phật hiệu nữa, thì người này thân khỏe tâm an. Họ ăn tuy rằng ít lắm, họ ăn ít lắm, nhưng mà gì? Họ ăn cái không khí. Con người mình không phải ăn cái miệng không nha. Bữa nay chỉ cho quý vị thấy mấy cái ăn nè. Ăn thứ nhất là con mắt, nhìn thấy cảnh quan hỷ, tự nhiên mình thấy không thấy đói mà mình thấy quên đói đi. Rồi ăn bằng con mắt, ăn bằng lỗ tai là nghe thuyết pháp đó, bây giờ đang ăn bằng lỗ tai đó. Rồi ăn bằng cái miệng đúng không ạ? Ăn bằng lỗ mũi là hửi mùi nữa. Mà băng ăn lỗ mũi đó là gì? Hít thở, ăn không khí. Trước tôi nhắc, chúng tôi nhắc có một vị hòa thượng ăn đơn giản, cơm ăn với chuối quý vị, với dưa hấu, với ba cái đậu khuôn trắng, ông chấm hòa thượng chấm muối tiêu, ăn rất đơn giản. Bây giờ có mình nè, sống 93 tuổi, hỏi hòa thượng ăn gì bổ dưỡng, có thuốc bổ gì không? Ông kêu tôi đâu có uống thuốc bổ gì đâu, tôi toàn là ăn không khí không à. Họ ăn không khí làm sao không chứ? Ăn không khí. Mà ông nói mình tin, ông nói mình tin. Vì ở lại một hai bữa, sáng ông đi vòng ra bên ngoài chống cái gậy, bữa mưa thì ông đội thêm cái nón lá cời hoặc cầm cái dù á, ông đi cái ông hít cái miệng ông để cho mình thấy luôn á, để mình tin mà đúng thiệt. Nhìn mặt ông hồng hào, ông quan hỷ, ông có trì chú, mỗi lần ông trì chú ông hít một hơi thở vô ông trì chắc mình hít chắc 10 hơi chưa bằng. Người sống thọ người ta ăn bằng cái hơi thở, gọi là ăn bằng không khí. Mà cái không khí mà mình hít thở sâu vào bên trong, nó lọc phổi, nó lên trên não, tim đập đều. Con người này bắt đầu khi an trụ vào hơi thở, mà con người này là phải có sức định và chuyên nhất muốn làm điều này, thì từ từ bắt đầu cái tâm nó an mới hít được. Chứ còn không, giờ chúng tôi nói với vậy xong kêu ô thầy nhàn mới chỉ hít thở vài bữa cái rồi bỏ. Cái con người mình là nó dễ lười nhác, nó dễ là giải đãi, nó dễ thối chuyển lắm, đúng không? Đúng không? Hôm trước chúng tôi làm mà quý vị biết, một hai giờ khuya dậy chúng tôi hít, bắt trước hòa thượng mình làm một cặp cái mình đi, mà hên cũng không có người chứ đi, có mấy bà cụ hoặc mấy thầy ông nghiệm ông nhìn mặt mình cho ông mắc cười chết đấy. Hít một cặp cái bắt đầu đưa câu Phật hiệu vào, hít vô A Di Đà Phật. Mà khi có người mà mình hít vô mình kèm câu Phật hiệu, cái sức định ở trong cái hơi thở với câu Phật hiệu sâu lắm. Làm thử ra. Thở ra bằng lỗ mũi. Nhưng mà trong này ngài nói cái bí quyết nó nằm ở chỗ này nè. Nếu mà không phải là thượng căn á, thì chỉ cho họ chỉ hít thở niệm Phật vài bữa họ chán họ bỏ. Mà phải hít thở niệm Phật và đếm số nữa đó thì mới được. Giờ hít thở niệm Phật đếm số làm sao? Lắng nghe này. Hít vô một hơi sâu, thở ra niệm thầm 5 câu hoặc 3 câu nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hít vô là mình hít sâu thôi, khỏi còn kèm Phật hiệu, nhưng mà hít lâu ngày vừa hít vô cái là câu Phật hiệu nó kèm theo luôn. Người mới lần đầu hít thấy nó bình thường, mà hít một thời gian sâu rồi thấy con người mình nó lạ, nó thay đổi. Cái tâm thì nó định hơn, nó bình tĩnh hơn. Sức khỏe thì nó khác lạ. Hôm bữa đang ngủ làm sao mà thức dậy trong con người mình nó khó chịu làm sao, khó diễn tả lắm. Nó làm sao á, nó ngủ cũng không thấy dễ chịu, 1:30 thức dậy rồi mà sao ngồi cũng thấy không có thấy dễ chịu trong người. Bèn nhớ lại là thiếu không khí. Đúng mở cửa đi ra xung quanh cái đài tâm thánh, chỉ có 5 phút thôi là nó dễ chịu lại liền. Cái ôi chà, cái không khí nó quan trọng dữ vậy ta. Cái lúc đó uống thuốc bổ nó cũng chưa hết khó chịu đâu. Trong cái não mình nó thiếu cái không khí, nó thiếu cái dưỡng khí ở trong đó, nó khó chịu nó làm sao á. Nên cái người mà chịu ăn không khí là nó sẽ gì? Khỏe, đỡ nấu cơm. Không thêm mà ăn bằng cái miệng gọi là đoàn thực nhai, nó phải đi nấu, đi nướng rồi nó đủ thứ hết trơn. Rồi mấy người ăn mặn phải mua gà, mua vịt đồ về, vất vả vô cùng. Mà nó không có bổ dưỡng bằng không khí. Nhất là không khí ở Đà Lạt, chứ không khí Sài Gòn ăn chập cái là nghẹt ống bô. Đi xuống ở Sài Gòn, xuống Sài Gòn mà quên bịt cái khẩu trang á, mà đi xe Honda nữa thì thôi rồi, khói xe nó nhả ra, cái bô nó đen sao, cái bô này nó đen như vậy. Bây giờ về lấy cái nước, cứ lấy cái tay quẹt vô thử coi.
quá trời là hôn đa, khối xe đầy hết trơn. Ở trên này nó còn thưa xe thưa cộ, không khí nó loãng, mát mẻ, hít vô nó mát cái buồng phổi. Có bữa đó ông cái người bên cạnh đó, người ta trồng rau, người ta xịt cái thuốc mà mình hít vô là mình thấy khó chịu rồi. Nó còn cái thuốc đó nó chỉ lên một cái nó tản mát hết liền ngang. Còn cái khối xe lúc nào nó cũng xả phì phì phì, nó xả hoài. Mà mình với nó là một cho nên mình không có nghe cái mùi khét. Lâu ngày là cái phổi của mình nó đen thui luôn. Cho nên cái không khí gọi là khí lực quan trọng. Chúng tôi mới suy nghĩ ra cái cách niệm Phật thầm không tốn hơi sức. Vô công phu thì mình niệm ra tiếng, hít một hơi thiệt sâu. Tụng kinh cũng vậy, quý vị để ý. Khi mình tụng một thời kinh hoặc một trì chú đại bi cũng vậy, mình hít cho thiệt sâu vô á, mình ngưng lại một chập, mình hít thiệt sâu vô, mình tụng thiệt dài luôn. Nên là nhiếp tâm trong đó. Còn mình tụng ngắn, ví dụ ông không hít thở vậy nè. Thiên tổ tiên nhân của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra nắng na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bán ra ya bồ đề thân đà ma ya ma ha thân đà ma ya ma ha ca lô ni ca ya. Vậy đó, nó không có đủ dưỡng khí cho nên mình cũng không chú tâm hơi thở luôn. Cứ tụng là cứ cho nó tụng như vậy thì người này bị tổn khí. Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại trong cái việc tụng kinh niệm Phật, họ sợ luôn là do tổn khí. Tu một thời ra nó hết hơi rồi, nhất là xứ nóng mồ hôi đồ ra nữa, nằm sụi lơ luôn. Trời ơi, tu gì mà chán dữ vậy trời, sợ luôn, không dám tu luôn. Còn mấy người ở ngang mà họ hít thở rồi mồ hôi ra, họ thấy nó mát, hơi thở nó đi ra bằng chân lông. Nghe họ, nghe cái người mà họ hít thở sâu, họ tụng thiên đầu tiên nhân quân hài này bi tâm đà la ni nam mô hán ra nắng na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo yến đế tướng bát đà ya bồ đề thân đà ma ya ma ha thân đà ma ya ma ha ga lu ni ga ya hán thân bằng ra bằng về số nắng na lăng đà nam mô thân kiến lần đó hi mong a di đà ma lo yến đế tướng phật ra lăng đà ma nam mô na ra cũng chỉ hai gì ma ha bằng đà sa mê thân bà ha tha đầu vô bằng a thề dừng thân bà thân đà na ma bà đà ma bằng đằng đầu đa điện tha hán a bà lo ya lo ca đế ga đa đế di hai đi ma ha bồ đề thân đà thân bà thân bà ma ra ma ra ma hai ma hai đi đà dừng cu lo yến mong đồ lô đồ lô và sa gia đế.
Cái này là đang giảng cái khí lực mình nó hao rồi đó. Nếu mà ngồi mà tụng đến cái bài chú thứ 10, tụng đến lần thứ 10 rồi cái hơi nó dài gấp đôi này. Cho nên mấy ông ca sĩ sở dĩ ổng hơi dài là do ổng luyện thôi, gì đâu. Ổng luyện tức là ổng hít vô và ổng muốn cái hơi phải dài như vậy. Rồi cái giọng mà muốn cho hay, ổng đưa cái miệng vô cái lu, ổng la cho nó bể cái giọng. Mấy ông thầy cúng cũng vậy, phải luyện tập thôi. Cho nên cái hơi thở, ngài nói quan trọng. Hồi nãy có một vị Bồ Tát cài chú thích đó, người ta thì dùng chuỗi ngọc, chuỗi gỗ, chuỗi này chuỗi nọ để kìm câu Phật hiệu là tôi lấy hơi thở để làm sao vô chuỗi, kèm câu Phật hiệu vô. Đọc cái này phải đọc kỹ lắm, đọc đi đọc lại kỹ lắm mới thấy cái ngụ ý của ngài nói. Mình ngồi trên xe từ đây về Sài Gòn suy nghĩ lung tung chi cho mệt dữ vậy. Không sao, ngồi lên xe một cái là cứ hít vô năm câu rồi đó. Là hít một hơi thở nó 5 câu. Nhưng mà cái người mới niệm Phật hít thở 5 câu là quên ngay 3 câu đã. Từ 1 đến 3. Rồi từ 4 đến 6, từ 7 đến 10 chia làm 3 khoảng ra. Ấn Tổ gọi là 3 hơi. Còn cái người mà niệm Phật mà cái trí nhớ họ tốt rồi đó, cái định họ sâu rồi đó, họ chỉ cần 2 hơi thôi. Còn có những người họ 1 hơi luôn, nhớ từ 1 đến 10. Thì chỉ có cái cách này mới cột cái tâm lại được. Còn chỉ có hít thở mà niệm Phật mà không có kìm vô nhớ số á, thì thượng căn làm được. Cho riêng Ấn Tổ ngài nói tôi cũng phải nhớ số à. Hôm nay cái chỗ này quan trọng, vấn nhàn nhắc đi nhắc lại ngài. Làm sao không biết cái hòa thượng đó, cái mặt ông hồng hào. Cái hòa thượng có uống thuốc bổ hay là cái ăn cái gì chỉ bí quyết thử coi, giấu làm chi vậy? Ông kia tôi đâu có giấu thầy đâu, tôi nói thiệt mà, tôi ăn bằng không khí. Hỏi ăn bằng không khí là lỗ mũi á, ngài hít thở. Chuyện này vẫn nhàng nói thật, không có nói đùa với quý vị. Quý vị làm thử, nhất là ra những cái chỗ biển á, không khí trong lành, hít thở sâu. Tự nhiên cái khí lực của con người mình nó có là do thứ nhất cái tâm lực mình nó định trên hơi thở. Mà Đức Phật là tu sớ tức quán, từ sơ thiền vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, từ thứ thiền trở về tam thiền, nhị thiền và sơ thiền bằng hơi thở.
Còn con người mình bây giờ mới tu cái cách mà từ sơ thiền đến tứ thiền mình làm nổi, làm được. Kèm câu Phật hiệu nó còn quên lên quên xuống nữa mà. Căn cơ mình nó chậm lục như thế. Hôm nay chỉ cho một món ăn không tốn tiền, không nhờ vả ai, ăn tha hồ, ăn thoải mái luôn. Đều có chịu ăn hay không thôi chứ. Chịu không? Chịu ăn ba bữa. Chịu ăn được ba bữa cái rồi thấy gì? Bình thường. Là bởi vì mình có sức khỏe, mình thấy bình thường rồi. Nhưng mà cái người gần chết đó, hơi thở, họ thở không được, họ mới cần nghe. Đúng thiệt, cái người gần chết là họ muốn thở sâu mà thở không được. Thở sao? Gần đài rồi đó, gần đài là gần chết rồi đó. Họ hít sâu không được nữa. Rồi bắt đầu nghĩ sao? Gần chết rồi đó, gần chết rồi đó, mà chết thiệt. Thế thực ra mình đâu có chết đâu. Cái tinh thần mình nó vẫn như vậy à. Mình nghĩ chết là cái thân này nó ngừng tim, ngừng đập, ngừng máu. Chứ cái tâm mình nó cũng vậy thôi, chứ có gì đâu, nó có khác gì đâu. Không có khác gì chút nào hết trơn á. Nó ra khỏi cái thân rồi á, nó cũng như vậy luôn à. Nó mang theo cái nghiệp xấu, nghiệp ác, tịnh nghiệp gì đó, nó cũng y chang. Nhưng mà trong cái tư tưởng nó chết, cái nó ngừng đập, cái nó bắt đầu thọ mạng nó hết, cái nó chết, nó hết thở, cái nó chết. Nhưng mà lúc đó họ gì? Họ hít thở sâu, nó chưa chết đâu, theo Phật Di Đà. Thì coi chừng người này sống lại. Thiệt. Hiểu hiểu cái chỗ đạo lý này không? Hôm bữa tự nhiên nó khởi lên một niệm, nó mệt trong người quá rồi, mình nhớ lại mình đang hít thở, tự nhiên nó khởi lên niệm nó, khi nào chết người ta? Cái ý niệm này đâu phải là mình đâu, mình khởi làm gì? Thôi niệm Phật đi. Hít dài hơi, cái ý niệm nó tan mất. Cho ý niệm mình nó cứ dồn dồn, à chết rồi, ngàn chuẩn bị chết rồi, chết rồi, chết, nó chết. Là một tư tưởng nghĩ chết, cho nên cái thân này nó tan rã ra, nó chết. Chứ tư tưởng nó vẫn còn yên nguyên như vậy luôn. Hiểu chỗ này không? Con người này không nghĩ mình là chết mà sống về với Phật thì con người này không bao giờ chết. Con người này không nghĩ mình bệnh thì Hòa Thượng Tịnh Không nói con người này không bao giờ bệnh. Để dành tiền để lo bệnh thì thế nào con người này cũng bệnh. Vì nghĩ gì ra đó, tâm tưởng sự thanh mà. Nói nghe có lý đúng không? Nhưng mà làm được cũng cả một kỳ công ấy. Không đơn giản đâu. Giờ kể câu chuyện này nghe vui vui chút nha. Nói về nghiêm trì tịnh giới mà. Có hai huynh đệ đi xuất gia rồi, đi ngang qua cái suối. Bữa cái suối nước cái lũ lên lớn quá, trên cái cầu, người ta bắt cái cầu ở vòng cung vậy nè. Cô gái, cô tưởng cô đi qua được, cô đi tới đỉnh cầu, cô đi không được. Cô nói mấy thầy ơi, ảm em qua, giờ em đi qua không được nữa nè. Thì bà nói thật lòng thôi, chứ không phải là bà cũng chọc ghẹo gì mấy thầy. Bởi vì lúc đó sao, lúc đó đứng ở đó mà đi xuống nữa thì cũng không được, mà đi lui cũng không được. Bây giờ nước nó chảy qua cái cầu vậy nè, thì đầu nào nó cũng có nước sâu hết trơn. Bây giờ cũng đâu biết đạo gì đâu, kêu thầy với em thôi chứ đâu có thầy với con gì đâu. Xong đó rồi ông sư huynh ông nói sư đệ ra tay đi. Sư đệ nói em không dám, em giữ giới tình nghiêm, luật của Phật muốn cầm tay người phụ nữ phải lấy y quấn 7 lần vô, em đâu có mang y đâu mà sư huynh nói kiểu đó không được đâu. Thôi em không làm. Thì ông sư huynh ông kêu rồi không làm thì sư đệ không làm, sư huynh làm. Bây giờ người ta đứng đó đổi nước lớn nữa, người ta chết làm sao? Cái ông qua, cái ông bế cô đó, ông ảm đi qua khỏi cầu, ông thả xuống trên đường đi về. Sư đệ cứ lầu bầu, cũng cứ lầm bầm, sư huynh phạm giới. Cứ lầu cả lầm bầm. Ông như bên ông nói vậy trời á. Cái ông về tới chùa rồi, cái ông kia, quả sao kỳ vậy, nãy giờ sư huynh ảm cô gái xong để ngay bờ suối rồi mà sư huynh sư đệ còn ôm trong lòng về tới đây vậy. Sư huynh đã bỏ cô gái đó rồi, đâu có mang theo thôi mà sao sư đệ cứ mang theo trong lòng về tới đây, cứ lầu bầu hoài vậy. Cái ông sực nhớ lên, ông kêu ồ, mình không ảm mà sao cái tâm mình nó dính ta. Hiểu không? Ai cho nên Ấn Tổ mới nói một câu là giữ phải từ nơi tánh giới mà giữ. Tánh giới tức là tâm người đó phải thanh lọc, tuyệt đối thanh tịnh. Mà muốn tánh giới giữ nghiêm minh giới luật thì người này phải niệm câu Phật hiệu. Nó nhường chỗ đi những cái tâm dâm, tâm dính mắc, nhường cho câu Phật hiệu. Thì người này niệm câu Phật hiệu gọi là trì giới tinh nghiêm. Ông sư đệ là ông giữ giới tướng bên ngoài, không biết pháp an tâm. Còn ông sư huynh á, ông trụ vào cái pháp an tâm. Vừa qua khỏi rồi á, ông quay về lại cái tâm pháp, ông an vui, ông trụ trên đó, chứ không có trụ nơi cô này nữa. làm được không? Nếu làm không được thì chớ mà ảm, đừng có bắt chước ông sư huynh, coi dừng tối giờ nằm mơ mộng. Biết mình, ông sư đệ ông giữ giới, ông biết ổng, ông sư huynh ông làm cái chuyện đó gọi là khai giá trì phạm. Lúc cần để mình khai thì khai. Đại thừa mới dám nói cái chuyện là khai giới, khai giá trì phạm. Họ khai lúc đó ra xong rồi bắt đầu họ đóng lại, chứ không phải lúc nào cũng muốn ảm hết. Hiểu chỗ này không? Cho nên cái giới đại thừa là nói là tánh giới, còn giới của tiểu thừa gọi là tướng giới. Họ giữ vào cái tướng giới, mà nếu họ giữ cái tướng giới được rồi, bắt đầu từ từ họ đi vào cái tánh giới, thì tướng tánh lẫn lẫn nhau được hết. Mà ông sư huynh là ông giữ cả tánh lẫn tướng luôn, chứ không phải đơn giản. Đó. Vì vậy chúng ta biết rằng về cái giới luật của Phật bao nhiêu năm, hơn 2.000 năm, 3.000 năm rồi mà không có thay đổi. Bây giờ cho đến Đức Phật Di Lặc ra đời thì không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đói lao, uống rượu là cũng phải y vậy thôi, chứ không có thay đổi. Cái giới đó là từ nơi là cái tâm con người không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, đó là giới về giới tánh rồi. Thọ không thọ gì cũng phạm cũng thành tội hết trơn. Mà đã thọ rồi mà phạm thì nó thành hai tội. Phạm tội là mình đã thọ rồi phạm, và tội là không thọ cũng phạm, đó là cái tánh giới. Còn cái giới tướng uống rượu không thọ không phạm, mà uống hoài vô thì nó cũng si mê. Cho nên Ấn Tổ một vị giới luật nghiêm minh, nghiêm minh vô cùng. Miệng tuy niệm Phật nhưng tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được pháp sư dạy dỗ khuyến khích, thệ lập kỳ tu. Tức là ngài Đế Nhàn thực sự mà nói tôn kính Ấn Tổ và biết Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhưng mà Ấn Tổ ngài khiêm hạ kinh khủng luôn. Cái sức khiêm hạ của ngài phải nói là rất lớn. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn. Câu chỗ này là quan trọng. Con người niệm Phật á, nếu không hôn trầm thì bị tán loạn, nếu không tán loạn thì bị hôn trầm. Gọi là hôn trầm, tán là tán loạn, hôn tán chen lẫn với nhau. Nếu người này mà biết tụng kinh trì chú niệm Phật mà hít thở đó, hôn trầm nó đi mất, bảo đảm chắc chắn luôn. Mà nó đã hôn trầm nữa rồi đó, ngồi tụng kinh không được á, thì hít thở lễ Phật là nó sẽ mất, chắc chắn là sẽ mất. Mà có nhiều người, người ta đi kinh hành niệm Phật mà họ đi mà họ mở mắt không ra, đi té lên té xuống. Nhưng mà khi mà họ lễ Phật mà hết sâu á, tan hôn trầm ngay. Chúng ta mỗi lần sáng lễ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ấn Tổ nói là niệm Phật niệm ra tiếng, niệm sáu chữ, đối trước Phật cung kính niệm sáu chữ, niệm trong tâm niệm bốn chữ. Hôm bữa ngài có viết cái lá thư cho ngài Đế Nhàn, cũng một lá thư nữa đó. Niệm trong tâm nên niệm bốn chữ, dễ niệm bớt hai chữ. Niệm bên ngoài ra tiếng cung kính để biểu pháp cho người khác, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hít cho sâu vô hai câu, bắt đầu mình cúi xuống bốn chữ trong tâm, hít một hơi thiệt sâu vô, niệm trong tâm, rồi thở nó ra cũng A Di Đà Phật. Đứng dậy hít vô một hơi rồi bắt đầu mình mới niệm tiếp. Cứ như vậy hoài, rất khỏe, càng niệm càng khỏe. Mất hôn trầm ngay, tán loạn cũng mất ngay. Cho nên ngài nói nếu mà cái người mà chịu niệm Phật theo hơi thở là chắc chắn hôn trầm tán loạn sẽ mất. Mà nếu cái người này mà thượng căn chỉ có một hai thất là họ thành tựu được tam muội rồi. Mà như quan đây phải 8 đến 10 năm, khiêm tốn là nhắc đến chúng sanh mà căn cơ chậm lục á, là 8 đến 10 năm là thành tựu theo cái phương pháp niệm Phật hít thở và nhớ số. Chắc chắn 8 đến 10 năm người này sẽ thành tựu. Họ chuyên nhất họ làm cái việc này. Nhưng mà con người nó có cái chỗ này, lắng nghe nè nha. Họ chuyên nhất những cái việc họ ưa thích, ví dụ họ học bác sĩ, học kỹ sư, hoặc họ muốn xây chùa, họ muốn làm trụ trì, hoặc là muốn cái này cái nọ đó, họ ưa thích đó, thì họ làm lao mình vào ngày đêm, họ trong đèn họ làm.
nhưng mà cái câu niệm Phật họ không ưa thích thì không thể nào làm được. Cho nên họ kêu họ bận không niệm Phật được là vậy. Mà nếu họ ưa thích niệm Phật rồi, xong công việc rồi gì, họ bỏ công việc đó, họ quay lại câu Phật hiệu, gọi là ưa thích câu Phật hiệu, thì người này chắc chắn 8 đến 10 năm có sự thành tựu nhất tâm. Này ưa thích câu Phật hiệu không? Nhiều lúc tự nhiên mình tự răng với mình, sao mình xem thường câu Phật hiệu vậy ta? Suy nghĩ cái chuyện gì cái nó mất câu Phật hiệu vậy ta? Niệm bao nhiêu năm nay, hơn 30 năm mà vẫn chưa được nhất tâm bất loạn ta? Đạo nghiệp chưa thành rồi bây giờ suy nghĩ làm cái chuyện gì đây? Tự mình hỏi mình, đó là cái cách của Ấn Tổ. Nhìn lỗi mình, tự mình phải hỏi mình. Bây giờ mình đi làm cái gì đây? Làm cái chuyện cho mình liễu sanh thất tử, bản thân cho mình làm chưa xong, bây giờ mình đi làm cái chuyện gì đây? Nói như vậy không phải là mình phất tỉnh ăn lê, bỏ hết sự nghiệp, không có làm gì hết trơn. Không phải vậy. Mà coi tất cả những chuyện khác là thứ yếu. Niệm Phật vãng sanh là chủ yếu, là chánh. Những chuyện khác là chợ thôi, phụ thôi. Phải làm mới có cuộc sống. Nhưng mà đừng có dính mắc cho đó là cái việc chính phụ. Thời buổi hôm nay tiền là chính, tiền là trên hết. Có nhiều người nói tiền là tiên là Phật, tiền là sức bật của lò xo, tiền là thước đo của lòng người, tiền là nụ cười của cô gái. Mấy cô gái mà có tiền đưa vô thì khoái lắm, đúng không? Rồi mấy người phụ nữ, nhiều người mà không có học theo Ấn Tổ để thay chồng dạy con á, mà cứ hàng ngày cứ muốn đi kiếm tiền á, thì ngạn ngữ mới nói là lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông, biết cái lòng dạ ông như thế nào. Bây giờ cái thứ gì tiền nó cũng để lên hàng đầu, nó là một món vật mà coi như người ta quý. Mất một cái rồi người ta khóc, người ta nhầy nhụa, người ta muốn điên cuồng luôn. Ghê gớm thiệt. Bằng mọi cách dối trá lừa gạt, bằng mọi cách, ở trong này gọi là cướp, gọi là trộm cướp, rồi gian dối đủ thứ hết, không sợ nhân quả, miễn sao có tiền là được. Cho nên Ấn Tổ nó có hai cái điều mà nó giết con người ở trong cái thời đại hôm nay, gọi là sắc, là sắc đẹp đối với những người nam nữ, gọi là sắc và tài. Hai cái này nó giết con người. Khi chưa có tiền, nghèo khổ, hai vợ chồng ấm êm ăn cơm với bo bo, biết bo bo nó cứng như đá, hạnh phúc vô cùng, một túp liều chanh, hai trái tim vàng. Sau khi có tiền, bắt đầu ông có chứng, cái bắt đầu ông theo vợ bé, là gọi là tài sắc trói. Nếu không vô sơ quả và không tin nhân quả, không niệm Phật, thì con người này không bao giờ thoát được. Dám chắc là không thoát được. Lời Ngài nói như đanh thép, loạn ly đến cùng cực rồi. Xưa nay có mấy ai anh hùng hào kiệt vua chúa mà thoát khỏi cửa ải này. Giờ nghe lá thư nè.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, trích trong Văn Sao Chánh Biên, cùng kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng. Kính mong tất cả mọi người từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Lời tựa tái bản sách Bất Khả Lục. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay do họa này mà nước mất nhà tan, diệt thân tuyệt tự biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sáng suốt thành hôn ám, biến tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh thành hiền, biến thành hạng tầm thường hèn tệ. Không có chí lập thân, làm sao tính kể được nổi? Huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú mặc áo, đội mũ chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết biết hết cho được. Ôi, cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy? Do đó chư thánh chư hiền đặc biệt từ bi thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo, ngõ hầu cả cõi đời đều biết được lý phước thiện họa dâm, lại còn nêu ra các sự thực để răn dạy, ngõ hầu những ai biết tự ái đọc đến ắt sẽ sợ sệt kinh hoảng, hiểu ra cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiện lương sắp diệt. Từ đấy hết thảy đồng luân đều hưởng phước giàu thọ khỏe mạnh, bình yên vĩnh viễn, lìa khỏi họa nghèo bệnh chết yểu. Đây chính là lý do bộ Bất Khả Lục được soạn tập. Cư sĩ Trương Thị Tăng muốn khắc lại để ấn thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Phải biết đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng thì lời lẽ khuyên răng nhân quả báo ứng đều có thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tịnh thì một trận lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Còn em đất Trường An ở xứ Tần Thiểm Tây của tôi phần nhiều thích chơi dế, có ba anh em tuổi đã choai choai, đêm trăng đi bắt dế nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau người nhà đi tìm, cứu sống được một đứa mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi, con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục không xong. Đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hãi đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy, đương nhiên chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm, bèn sanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra, lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hễ thấy trang sắc nước hương trời đều tưởng như con quỷ treo cổ, thất khiếu tuôn máu, lưỡi thè ra hơn thước, sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư? Do vậy Như Lai dạy kẻ ái dục nặng nề quán bất tịnh, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh, chứ phải đâu chỉ không phạm tà dâm tiết dục, gìn giữ sanh mạng mà thôi ư? Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều khiến người ta sanh tâm ái, hành dục sự chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi. Nếu bóc lớp da mỏng ấy đi thì chẳng những các vật được bọc trong lớp da ấy chẳng thể yêu mến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu luyến nổi. Nếu lại còn mổ xẻ thân ra thì chỉ thấy máu mủ đầm đề, xương thịt chằng chịt, tạng phủ phân tiểu bầy hầy khắp đất, hôi dơ tâm tưởi, chẳng nỡ thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi chán ghét hơn trăm ngàn lần. Dẫu cho giai nhân tuyệt thế nghiêng nước đổ thành thì những vật được chứa trong lớp da mỏng có ai là không như vậy đâu? Sao con người chỉ nhìn cái vẻ bên ngoài chẳng xét kỹ nội dung, yêu chút phần sắc đẹp chẳng tính đến nhiều phần xấu ác? Tôi mong sao thế nhân bỏ vẻ bên ngoài, hãy xem xét nội dung, chán cái nhiều xấu ác để bỏ chút vẻ đẹp, hồng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác. Lại trong lúc dâm dục hừng hực không thể chế ngự, chỉ nên nghĩ nữ âm như miệng rắn độc, như đem nam căn bỏ vào miệng rắn, tâm thần kinh hoảng, xương tóc run rẩy, vô biên nhiệt não sẽ nguôi lạnh ngay lập tức. Đấy chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Thư trả lời cư sĩ Bao Xuân Sĩ năm Dân Quốc 20-1931. Tai họa bệnh tật trùng trùng, nói chung là do ác nghiệp đời trước sâu đậm, do hành vi hiện thời chẳng cẩn thận mà ra. Đời người muốn được không bệnh, khỏe mạnh, ắt phải cực lực tiếp dục. Hễ lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sanh. Người đời cho làm chuyện dâm dục là vui, chẳng biết vui chỉ trong khoảng khẩy ngón tay, khổ cả đời thường chịu. Ông nên lắng lòng niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, coi thê thiếp của chính mình như bạn đạo, kính trọng như khách, chẳng để một dục niệm dấy lên. Lâu ngày như thế thì các chứng bệnh đều được lành hẳn. Nếu đã lành bệnh hoàn toàn, vẫn chẳng nên ăn nằm ngay, phải là sau khi khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Vì để có kẻ nói dối thì vừa chung đụng nhau, ắt sẽ có con. Đứa con lại mũm mĩm, thông minh, không mắc các bệnh tật, do tiên thiên được vung bồi vậy. Nếu không biết nghĩa này thì thê thiếp của chính mình và con cái sanh ra đều chẳng được hạnh phúc mạnh khỏe, không bệnh hoạn. Cũng nên nói với thê thiếp lời này, đây chính là cầu nơi chính mình vậy. Còn như niệm Phật là cầu nơi chư Phật, chính mình không tiếp dục, Phật cũng chẳng dễ gì gia hộ được. Chính mình chịu tiếp dục, lại thêm chí thành niệm Phật, thì chắc chắn các bệnh chẳng sanh. Nói về ăn chay thì vốn là thương chúng nó đau khổ, nuôi dưỡng lòng nhân từ của ta, mỡ và thịt nào cũng phân biệt chi. Nước súc thịt cũng chớ nên ăn, nhưng chúng sanh căn tánh khác nhau, nếu ăn chay trường được thì dạy họ trường trai, nếu không dạy họ giữ thập trai, lục trai, ăn những món rau ở cạnh thịt. Đấy chính là pháp phương tiện cho những ai không ăn chay trường được, chứ không phải là thật nghĩa. Ông đã khổ vì bệnh, hãy nghĩ thương nỗi khổ của chúng sanh, nên ăn đồ chay thanh tịnh, đừng để miệng bụng làm lụy tâm tánh. Phàm những thứ có tri giác đều chẳng nên ăn, tuy không có tri giác nhưng có mầm sống như các loại trứng cũng không nên ăn. Uống sữa bò thì không trở ngại gì, nhưng sữa cũng là lấy chất bổ béo của bò để bồi bổ thân thể ta, do vậy cũng không nên dùng. Đậu nành, dầu đậu nành có nhiều chất bổ nhất, hãy nên thường dùng. Trong cháo ăn điểm tâm nên bỏ thêm đậu nành đã xay vỡ. Với loại dầu để thường ăn thì chuyên dùng dầu đậu nành. So với mỡ heo, dầu đậu nành có nhiều chất bổ hơn, sao lại khổ sở đem tiền chuốc họa để mong được bồi bổ ư? Bởi ăn thịt sẽ mắc nợ giết chóc, nên nói là chuốc họa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh, khỏe mạnh. Bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh, ăn chay có tác dụng dưỡng sinh. Mắm tôm độc nhất muôn vàng chớ có ăn, vì lúc làm người ta đào một cái hố to bên bờ biển, trong vòng 5-6 tháng đánh bắt các loài tôm và những thứ cá nhỏ, đổ vào trong hố phơi dưới nắng gắt, cả hố trở mùi thối suốt mấy dặm. Những loài ruồi, kiến, rắn vân vân ưa mùi đó đều tự gieo mình chết ngụm trong hố, đến khi mắm đã ngấu bèn cà nhuyễn đựng trong sọ đem bán. Người ăn mặn coi như món hàng quý báu, đáng thương quá chừng. Đây là do một vị tăng trông thấy cách làm kể cho quan nghe. Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay thì bảo họ hãy bớt ăn mặn đi, chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà. Trong nhà hàng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại, xui xẻo lắm đấy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin phép được tiếp tục đọc một lá thư của Phật tử cung kính vợ gửi lên cúng dường sư phụ. Lá thư của Phật tử Đào Ngọc Liêm. Kính bạch Đại Đức Thượng Giác Hạ Nhàn trụ trì Quan Âm Tịnh Thất, con xin phép được tự giới thiệu. Tên con là Đào Ngọc Liêm, 56 tuổi. Vợ của con là Ngô Thị Hạnh, 37 tuổi. Chúng con có một con trai 13 tuổi và một con gái 7 tuổi. Hiện gia đình chúng con đang cư ngụ tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp hiện tại của vợ chồng con là kiosk bán hàng quần áo may mặc tại một chợ cùng nơi địa phương chúng con đang sinh sống. Kính bạch thầy, vào khoảng đầu tháng 7 2009, con có nhân duyên được chị gái và anh rể tặng quyển sách Lá Thư Tịnh Độ, bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thơ và hai đĩa CD Giáo Dưỡng Trẻ Thơ của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Và cũng từ đó con có cái nhìn đúng đắn về đạo Phật. Trước đây mẹ con có nói đến đạo Phật, con luôn bài bác và cho là mê tín dị đoan. Sau đó hàng ngày con nghe pháp khoảng 15-16 tiếng hoặc hơn. Từ năm sau chúng con không xem tivi, chúng con dành thời gian nghe các bài kinh giáo do Hòa Thượng Tịnh Không giảng như Đệ Tử Quy, Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo, Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập, Tịnh Nghiệp Tam Phước, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, vân vân. Đến cuối năm 2010, con có thêm nhân duyên được nghe pháp do thầy giảng và theo dõi hình ảnh hoạt động hoằng pháp của thầy. Qua đó mà chúng con có sự giác ngộ, hành trì tu tập theo giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà phát nguyện chỉ một đời này quyết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thân cận Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Gia đình lớn của chúng con chân thành cung kính tri ân công đức vô lượng của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không và của thầy. Mặc dù chúng con chưa một lần được diện kiến quý thầy, chúng con cũng luôn thầm mong muốn sớm có một ngày đầy đủ phước đức nhân duyên Phật Bồ Tát gia hộ cho chúng con được gặp quý thầy. Hình ảnh cảm xúc trong con khi nhìn thấy qua hình ảnh thầy đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không vào tháng 7 2010 tại Hồng Kông, trong khi các thầy khác thì ngài không nhận lễ, cho con niềm tin về chánh pháp mà thầy đang hoằng dương. Kính bạch thầy, trong những năm vừa qua vì con của chúng con còn nhỏ dại, cuộc sống mưu sinh vất vả, chúng con cũng chỉ tham gia được hai ca trợ niệm, đó là cha và mẹ của con, và hai cụ đều được một chút thọ dụng là thoại tướng mềm mại. Còn bốn lần trợ niệm khác do con dẫn chúng hộ niệm thì thân thể lạnh cứng, đó là bố vợ con và một người anh của cụ, cùng một người chị vợ của cụ và một thân hữu của cụ. Chúng con đều làm đầy đủ theo sự hướng dẫn của quý thầy, độ cho hương linh và tụng kinh Di Đà trong 7 tuần thất. Kính bạch thầy, về tu học của con nói ra thì thật là hổ thẹn với quý thầy. Sau 10 năm nghe pháp của quý thầy, về lý con đã có đôi chút liễu ngộ, lậu hoặc cũng mỏng dần, song về sự thì mức độ tiệm tu là rất chậm. Do nghiệp chướng sâu dày, đời sống chưa vững chắc, còn nhiều nghiệp duyên chưa thuận phải hóa giải. Đó cũng là để cho con lời cảnh tỉnh, để luyện chí rốt ráo, buông bỏ để bớt khổ và được Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn khi mạng chung. Con xin được sơ lược vài nét về con là như vậy. Bây giờ con xin phép được bạch thầy về điều con muốn trình bày. Chúng con có cậu con trai năm nay cháu được 13 tuổi, đang học lớp 7. Từ năm cháu 3 tuổi, năm 2009, sau khi con nghe giảng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người, con đã bàn với vợ để cho hai bố con vào Quan Âm Tịnh Thất nơi thầy đang trụ xứ. Do không đủ duyên nên con vẫn cho cháu đi mầm non và hàng ngày đến tối cho cháu nghe lễ phép thường ngày và cảm ứng thiên để cấm gốc như lời sư phụ dạy. Và khi cháu đến tuổi đi học, con cũng dạy sơ lược về Đệ Tử Quy. Và năm 2016, chúng con có tổ chức cho chính cháu đi học khóa tu mùa hè tại chùa Khai Nguyên thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên đến năm nay con thấy cháu học hành chểnh mảng, các tập khí cũ trỗi dậy, con bàn lại với vợ, cả hai đều thống nhất sẽ cho cháu đi vào con đường học Phật tu tập để chuyển nghiệp, và nếu cháu đủ duyên thì cháu sẽ phát nguyện tu hành báo ân Phật Bồ Tát và thầy tổ, phát nguyện lớn nối tiếp huệ mạng Phật Hoằng Pháp Lợi Sanh. Vì vậy con viết thư này kính mong thầy từ bi an bài cho con trai của chúng con được tu học chánh pháp nơi thầy. Vì trong quá trình nghe pháp và tu hành 10 năm của con và các anh chị con, chúng con liễu ngộ được, muốn liễu sanh thoát tử một đời thành tựu phải tu hành như lý như pháp. Theo chúng con được biết thì ở nước ngoài có đạo tràng cư sĩ Lâm ở Singapore và đạo tràng tại Hồng Kông nơi tầng hòa thượng Tịnh Không trụ xứ. Còn ở Việt Nam thì có đạo tràng Quan Âm Tịnh Thất nơi thầy trụ xứ. Vì vậy chúng con kính xin thầy từ bi hoan hỷ thành tựu cho con trai của chúng con. Nếu có thể được thầy cho con cùng tu với cháu một thời gian, sau đó con sẽ đi lại theo định kỳ, vì chúng con còn một cháu gái 7 tuổi đang học lớp 1. Con vẫn đang cắm gốc cho cháu và thường nói với cháu là sau này con học Phật cùng bố nhé, nếu đủ duyên con cũng mong muốn cháu tu học để giải thoát và cứu giúp chúng sanh. Kính bạch thầy, đây là nguyện vọng tha thiết của chúng con. Điều quan trọng nhất là chúng con mong muốn tìm được minh sư và đạo tràng chánh pháp. Như lời khai thị của quý thầy, chúng con mong muốn có được trí tuệ chân thật để liễu sanh tử, thoát tam giới và hoằng dương chánh pháp cứu độ chúng sinh, như trong kinh Vô Lượng Thọ: trước tự độ mình, sau tự độ người. Con xin tri ân công đức của thầy, con xin phép thầy được dừng lời nơi đây. Kính chúc thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nãy giờ thầy Nhuận Minh đọc ba cái lá thư. Lá thư thứ nhất, có ba anh chàng đi chơi vé ban đêm, nhớ không? Khi chơi vé rồi cái thấy cô nàng đẹp quá, bỏ vé chạy theo cô đó. Kể câu chuyện này là có thiệt. Các vị hương linh họ có được cái khả năng họ biến hiện thân hình lúc xấu lúc đẹp, thấy rõ ràng nơi Gò Mã mà thích thú chạy theo, rồi cuối cùng cái rồi ba người đã nghĩ chắc là sẽ chiếm đoạt được và có thể thỏa được lòng dục, lòng dâm của mình, và quay lại lè cái lưỡi ra một mét, máu mặt rồi chảy ra, cái hai anh chết ngất chứ. Này hôm bữa có cái lá thư giấc nhà đọc, đọc xong rồi hôm qua kêu thầy Nhật Tánh kêu có cái lá thư nào bảo thân tiết dục hay hay thầy soạn cho giấc nhà mang lên để thầy Nhật Minh đọc, mà soạn đúng cái lá thư mình thích nữa. Là lá thư này thầy Nhật Minh mới đọc hồi nãy đó. Ba đứa cái chết, hai đứa chết liền tại chỗ, còn đứa nó về nó man man mà tháng sau nó mới tỉnh, hai ba tháng sau nó mới tỉnh. Ở trong ngụ ý ngài nói rằng là hiện tại trong một cái thời gian ngắn, cái cô kia cô chuyển tướng từ cái nhan sắc mỹ miều qua một cái hình tướng của người giống như là ngạ quỷ, lè lưỡi, mặt mày máu, nhìn kinh hãi. Thì ngài muốn nói rằng những người đẹp thì trước là họ đẹp, rồi một năm, hai năm, năm năm, mười năm sẽ thấy cái nhan sắc lụi tàn, rồi coi chừng giống như mình chết dấp giống như hai thằng đó. Vì mình không biết bảo thân tiết dục. Tuy rằng con người đó là con người không phải là quỷ, nhưng nếu mình không biết bảo thân tiết dục thì một thời gian mình cũng chết như anh chàng đó. Câu chuyện này ngài nói rất thâm thúy. Nói như vậy không phải mình nhìn thấy vợ mình là quỷ hết, kiểu này coi chừng không được. Nhất thiết duy tâm tạo, thấy họ là Bồ Tát đến giúp cho mình, thấy họ là Phật, họ chỉ mình niệm Phật, mà thấy họ là người hành hạ mình khổ đau á, mình biết mình đến để trả nghiệp, luôn luôn là mang ăn hết. Nhưng mà nếu không biết mang ăn mà xài xẻ họ,
sỉ nhục họ và không xem họ giống như một người mà gọi rằng là mình cung kính á, thì một thời gian thân thể mình điêu tàn chết sớm. Ngài nói về cái việc này quan trọng vô cùng, mấy ai giữ được. Đức Phật nói chỉ có một cái giới dâm thôi, nếu mà thêm một cái giới gì mà giống giới dâm nữa thì con người sao mà tu hành nổi. Tự thân con người mình tự biết, nếu không niệm Phật trì chú đại bi, niệm Quan Âm cho nó nguội lạnh, nó bớt đi cái sức mạnh thì ngàn con trâu kéo không lại nổi. Nó kinh khủng lắm, lúc nào nó cũng để cái tư tưởng trong đó, người nữ để với nam, người nam để với nữ. 50-60 tuổi rồi, 90 tuổi rồi phải cũng còn để trong đó, không lấy nó ra được. Bởi vì không bỏ câu Phật hiệu vô trong thì làm sao cái kia nó nhẹ lần, nó tan biến như sương mốc được. Cuộc sống ngoài đời người ta suy nghĩ có tiền ăn con này con nọ, ăn để có chất dinh dưỡng hưởng thụ, chết làm sao mà hưởng thụ được. Cái đó là quan niệm sai lầm vô cùng. Còn Hòa Thượng Tịnh Không nói có cho người ta hưởng hết đi, rồi lúc mình gần mất rồi hưởng. Gần mất hưởng là cái gì? Thân không đau bệnh, tâm không hôn mê. Bởi vì thân họ không đau bệnh là họ không có ăn mặn, họ ăn chay trường, họ ra đi rất nhẹ nhàng. Tâm không hôn mê là bây giờ họ lo niệm Phật, không có đeo đũa giống như cái chú này. Từ khi mà hiểu đạo là không có nghe tivi thời sự gì nữa hết, chuyên niệm Phật để thời gian nó nghe Pháp. Thì cái lúc họ ra đi là tinh thần họ tỉnh táo, tâm không hôn mê, thân không đau bệnh, thì Phật cùng thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn mình vào cái liên thai về Cực Lạc. Lúc đó là hưởng. Ai muốn hưởng điều này không ạ? Mà cái chuyện này không phải bánh vẽ đâu à. Mỗi lần cái thân á, mình bệnh cái là mình nghĩ gì? Được, xả đi về Tây Phương lấy cái thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Nói vậy con ma bệnh nó chạy mất dép à. Còn mình sợ bệnh mệt quá, mình sợ mình rề rề nó càng tấn công mình nữa, yếu bốn vía là chết với nó. Nuôi bệnh á, cái đó là nuôi bệnh trong thân. Quán nó ngủ uẩn dai không. Bữa qua thăm ba của thầy Nhuận Binh, chú Chánh Binh, mà trước ông đau cái lưng, nó bơm xi măng sinh học vô cái ông khỏe cái lưng, rồi bây giờ đau cái mông, nó hành nó tơi tả luôn. Cái chân ông nó tím liệm, nó hoại tử xong cái bữa nay nó đỡ rồi, cái bắt đầu nó hành tơi bời vậy đó. Ghê không? Khi mà đau bệnh rồi là khó niệm Phật lắm, không phải dễ đâu. Niệm Phật mà nó cứ nhớ là cái đau, rồi niệm Phật là nó mong cho hết bệnh, thì cái tác dụng để mà cái câu Phật hiệu nó khởi lên được tác dụng nó không còn nữa. Bây giờ nó chia bớt qua cái đau, cái bệnh, rồi cái mong hết bệnh, nó chia hết qua bên đó rồi. Cho nên cái tâm lực để toàn tâm câu Phật hiệu không có nữa. Cho nên niệm hoài miệng thôi mà tâm không có tác dụng gì cả luôn. Tâm nó để nơi bệnh rồi. Cho nên mình lúc này mà chưa bệnh thôi niệm Phật ngon lành lắm. Nhưng mà chúng sanh thường để bệnh mới niệm, chứ lúc bệnh không niệm đâu, niệm gì đâu không à. Cái đó chúng sanh nó như vậy á. Hàng phàm phu chúng ta là như thế, mà chúng tôi cũng là như thế đấy. Nhiều lúc mình giật mình tỉnh ngộ lại, bỏ câu Phật hiệu rồi. Hôm bữa tối đó tự nhiên thường đóng cửa sổ lại cho gió với đó nó nhiều, nó vô mình ngủ ban đêm, sức thức dậy nó dễ cảm, nó khó chịu. Khi vừa kẹp lại một cái cửa sổ đó, nó nghiến cái tay vô đó, cái cánh cửa với một cái khung cửa, nó nghiến vô một cái đó đầu thấy chính ông trời luôn. Ôi cha ơi, nó đau mà nó cứ dày nè, nó đau quá rồi. Nó đi vòng vậy. Nó đau bây giờ nó tím liệm luôn, chắc là rút móng quá. Nó đau quá trời luôn, cái tự nhiên cái tâm lý mình nó biến dạng cái chất đau nó ra. Lúc đó Nam Mô Di Đà Phật. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà cái đau này nó mạnh hơn. Nó biến dạng toàn bộ thân tâm mình nữa. Rồi bắt đầu suốt đêm nó cứ đau râm âm ỉ, nó làm suốt đêm nữa. Cũng niệm Phật nhưng mà nó cứ nhớ cái đau. Thì mình mới nói là khi mà nó cái thân thể mình mà nó rã rời ra, tứ đại phân ly gốc gần chết rồi, nó đau kinh hồn lắm. Nó làm cho cái tâm mình tán loạn đi, không thể nào giữ được câu Phật hiệu. Mà mình đang sức khỏe như vậy đó, mà mình kìm cho đến sáng bắt đầu công phu rồi, bắt đầu cho đến chiều bắt đầu nó mới nguội lạnh. Bây giờ nó không có càng còn cái cảm giác đó nữa, thì nó tan biến do cái ý niệm mình niệm Phật. Cái ý niệm mình đó, nó làm tan biến cái ý niệm nó đi. Mà lúc đó mà nó đang bực, nó đang đau vậy mà gặp mấy người khác đệ tử mà lanh quanh là nó sực, nó la liền á. Bây giờ nó đau là nó nổi sân à.
Thì mình nghĩ cái lỗi cái tay mình một chút xíu mà nó đau như vậy, con thú nó chết nó đau cỡ nào ta. Mình không nghĩ cái điều này, mình không nghĩ cái điều này. Nếu mình nghĩ nó đau đớn, cái tay mình nó dập cái móng đen thui một chút vậy mà còn nó là mình, người ta đâm họng nó rồi đập đầu nó, xẻ thịt nó, thì cái lúc mà mình ăn thịt nó đó, nó oán mình đến cỡ nào ta. Nghe đến đây mà về ăn nữa thì thôi, gan cùng mình. Lấy thịt chúng sanh đắp vào thịt mình. Sao người ta ăn chay người ta cũng mạnh khỏe, chúng tôi hơn 30 năm mà sao nó mạnh khỏe quá chừng vậy nè ta. Cũng là ăn thôi mà sao mà ăn rồi để mà tạo nghiệp. Thôi giờ ăn để chuyển nghiệp là ăn chay đi. Ngài khuyên cái ông cái lá thư thứ hai nhớ không? Ông nên ăn chay đi. Ở đây có ai ăn mắm không? Mắm nêm á, mắm. Nhất là mắm mắm nhĩ gì ở Phan Thiết á. Nó mắm như mà đào cái hố á, thả ba con gì trong đó, rắn bò cạp rít chui xuống đó, bắt đầu nắm mắm, mắm nó ngấu rồi đó, bỏ vô sọt mang đi bán, món đó món ngon nhất của Trung Quốc á. Nó thành chất độc rồi. Họ không biết. Cái lá thư của cái chú Đào Ngọc Liêm này hôm trước gửi qua email, không biết sao không biết email chúng tôi. Chúng tôi cũng ít tra. Mở ra rồi thấy cái đọc rất là cảm xúc. Chú này khi mà ông gặp được Phật Pháp, cái bắt đầu là ông chuyển. Mà lúc chưa gặp Phật Pháp là ông không tin, ông cho Phật Pháp là mê tín. Cái làm gì mà lễ Phật cầu Phật là lúc chết giảng sanh, nói chuyện mê tín. Không có tin nổi, không tin nổi Phật Pháp. Làm gì mà cho đồ người ta rồi cho người ta ăn chay, khuyên người ta ăn chay, phóng sanh tuổi thọ mình kéo dài, không có vụ đó đâu. Làm gì niệm Phật mà phát sanh trí tuệ, không thế nào mà họ tin nổi. Thực sự không tin nổi, họ kêu là mê tín, dụ dỗ. Cuối cùng sao nghe đĩa hòa thượng, mà cái người mà nghe đĩa hòa thượng mà ông nghe nhiều đĩa. Trung phong tam thời hệ niệm, pháp sự toàn tập mà ông nghe được là ông này nghe quá nhiều. Bộ Trung Phong nó dài lắm, nhiều đĩa lắm. Mà những người mà nghe được đĩa của hòa thượng Tịnh Không, mà đọc được văn sao, mà thấm hiểu, mà cảm được cái căn lành của người này sâu dày, nhiều người vô là bật ra chị không nổi. Vì nói đến những cái tật xấu, những cái nghiệp xấu, và nói được con đường tu hành, họ thấy không có gì mà có thể là thuận với họ được hết. Và thường nói là nhìn cho thấu, buông cho chót, đó là trí tuệ chân thật. Làm không nổi. Nghe thì được, nhưng mà làm để mà buông thì buông không nổi. Nhìn cho thấu, nhìn không nổi. Mà nhìn cho thấu đó là trí tuệ mới nhìn được. Cho thông minh nhìn không nổi, trí thức nhìn không nổi. Còn Ấn Tổ nói muốn có trí tuệ thì con người này là phải làm gì? Thì con người này phải gì? Giữ lòng cung kính. Một phần cung kính tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Cái con đường của Ấn Tổ đi dễ hơn. Giữ lòng cung kính. Ngày tri ân ngày mùng 1 tháng 5 chúng tôi nói đến cái đức cung kính. Tri ân là mình phải nói đến là tri ân từ nơi cái tâm cung kính này. Thì chú này ông có nói rằng là có một đứa con 13 tuổi, bây giờ bắt đầu cái tật tánh hư. Ấn Tổ nói trong văn sao y chang 13, 14 tuổi con trai là bắt đầu mình phải biết cái tuổi dậy thì của nó. Lương lẹo dối trá, đi chơi điện tử, rồi xin tiền học, rồi lấy thêm đi chơi, đủ kiểu cái tâm phàm nó xuất hiện. Kinh khủng, cũng sợ quá, muốn mang vào ở trong này. Nhưng mà chúng tôi thú thiệt với quý vị, từ lớp 1 đến lớp 12 là chúng tôi hồi trước giờ là không nhận, là bởi vì mình không có thể cho mấy đứa nhỏ để đi học, mình đi chăn nó được. Là kinh nghiệm lúc trước chúng tôi ở một mình, thêm với ông cụ, thêm một cái chú đó nữa, thì thêm cái chú đó nữa là ông cho ông đi học với cái trường Hiệp Thạnh ở dưới này nè. Cái đi học thời gian mấy năm, cái không biết sao tự nhiên lòi ra cái bụng binh con heo quá. Mà chúng tôi kêu, ủa bụng binh ở đâu vậy ta? Đập ra thấy tiền quá trời luôn, hỏi chú tiền đâu vậy? Ông nói thiệt, ông kêu mỗi lần đi nộp tiền ở trên trường con lấy ít, con nói thí dụ 50 ngàn, con nói 70, con lấy con bỏ trong đó. Cái ổ sao mới nhỏ biết tham hay vậy ta? Mới 13-14 tuổi nó biết tham mà. Cho nên từ đó chúng tôi nói mình không có quản lý được mấy đứa nhỏ ra ngoài trường học đó, rồi cha mẹ không có dạy dỗ, rồi nó theo bạn bè, rồi về lại chùa bắt đầu nó làm mang tội mất. Lấy tiền của Tam Bảo mà không sợ nhân quả, mình nguy hiểm vô cùng luôn. Không có ai kìm kẹp nó. Cho nên chúng tôi bây giờ nhận là những người mà học hết 12, học đại học, hoặc những người mà coi như là họ không có duyên đi học nữa, mới 13, 14 tuổi mà họ coi như bỏ học và không học được nữa. Có một cái chú nhỏ đó mắc cười quá. Xin mẹ đi tu hoài, mẹ không cho, mới học lớp 7 à. Nghe mẹ kêu học hết 12 rồi mới đi cho tu, đi cho đi tu ngang. Thầy Nhàn nói vậy đó. Xin hoài không cho, lên trên trường học á. Bữa đó làm bài tập, làm bài coi như là kiểm tra đó. Cái anh ngồi ở dưới này, anh ghi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, anh ghi hết hai trang luôn. Cái anh gửi lên cho cô giáo. Cô giáo hỏi, ủa sao mà em cứ ghi A-di-đà-phật hết, cô đâu có hiểu gì hết, sao em không làm bài, em chỉ nhớ nhiêu đó à. Bà cô giáo kêu lên, này nó học không được, nó chỉ ghi A-di-đà-phật, bài kiểm tra nào nó cũng ghi vậy hết đó. Cái bà về, bà cho nó đi tu. Cái nhìn nó học hết nổi rồi. Cười con nhỏ. Cuối cùng bà cho đi tu. Nhưng mà cái này cũng không có được. Mình phải nói nó nghe và phải học cho đến nơi đến chốn. Coi chừng nó học nửa chừng nó bỏ, rồi nó vô nó tu nửa chừng nó bỏ. Nó có người là nó hay chán lắm, mới cưới vợ chán, lấy cái vợ khác chán nữa, chết gì vậy. Không, nó chán đấy. Con người mình dễ chán, dễ thối chuyển vô cùng. Quý vị để ý coi, mới mua chiếc xe về, trời ơi sắm sôi đẹp lắm, vài bữa chán mất. Mới mua bộ đồ đẹp về, đẹp quá, vài bữa chán mất. Thấy không? Tâm phàm phu là như thế đấy, dao động vô cùng, trở qua trở lại, gọi là mâu thuẫn nội tại, kinh hồn khiếp vía lắm. Cho nên chúng tôi thực sự ở đây coi như là phá lệ. Ấn Tổ nói đạo tràng 20 người mà ở đây quá trời đông. Ngài nói 20 người như vậy mà 20 người vãng sanh về làm Phật, 200 người, 20.000 người không ai vãng sanh. Cái người đông mà xấu á, nó phá mấy cái người tốt. Bữa có bà cụ tên bà Thơm, bà ở bên Đức, bà về. Chúng tôi lên Tỉnh Thất có chuyện gặp bà cụ, chúng tôi mới nhắc. Lúc trước giờ các cụ vô đây thầy không có nói cái quy chế này, bữa nay thầy nói với bà cái quy chế. Bà có tiền á, gửi mấy thầy bỏ vô két đi, chứ coi chừng là mấy chú hoặc là không biết ai họ đi vô chủ nhật họ lòng vòng qua đang nghe pháp, cửa không có đóng vô họ lấy một cái rồi bà tiết tiền mình niệm Phật không được, bà phiền não à. Bà kêu con ở đây có căn nhà, con có tiền con bán xong rồi, cái con nghe con của con ở bên Đức nó kêu trong đó sung sướng lắm, nó qua nó nhốt con như cái tù, nó hành hạ, nó nói nặng nói nhẹ, nó làm khó dễ, bây giờ không có trả tiền con nữa, thôi con về đây con nhờ thầy nuôi con, nuôi cho con đi, con ở đây con niệm Phật luôn, con chán con cái lắm rồi, năm nay 83 tuổi mà bà từ Đức bà đi về. Nó dùng dằn, nó kêu tháng 9 mới về mà bà quyết định bà đi về. Về lật ra giấy tờ để cất, thấy hai cái huy chương kháng chiến đồ, rồi thấy tiền đồ này nọ của bà gửi cất, cất giùm bà. Bà kêu con có mười mấy triệu thôi, con cúng thầy 5 triệu, còn con cất cái số này con cất. Mà 83 tuổi mà rất minh mẫn. Cho nên khi mình có tiền bạc mình để dành lại cho con cái nhà cửa, không bằng để lại cái đức cho nó. Sự thực, cha mẹ trầm hâm tìm sự nghiệp, tiền bạc, ruộng vườn, nhà cửa để dành cho con, trong mạng nó không có được, cho nên nó phá tan tành hết trơn, mình phiền não. Bà Lưu Tố Vân thì bà tìm đức để dành, tìm câu Phật hiệu để dành lại. Cho nên có nhiều người con là nợ, nợ cho nên chết mà cũng còn nợ. Chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, làm được cái nhà không biết bao nhiêu là dư lương lẹo dối trá, làm để mà tìm được đồng tiền xây cái nhà cả một kỳ công luôn, đủ thứ hết trơn. Còn cái người có phước mà cha mẹ để của hồi môn lại, hoặc là mình làm mà không đến cái nghề mà sát sanh hoặc là lương lẹo thì cũng ít lắm, cũng có chứ mà ít lắm. Cho nên tạo được một cái sự nghiệp đó là coi chừng là nghiệp báo. Ông bà mình hồi xưa nói nhà là nghiệp báo. Những cái đạo lý này hồi nãy giờ chúng tôi nói là bây giờ nó đúng là 2 tiếng, hồi nãy là đúng 9 giờ, giờ 11 giờ. Những cái đạo lý này khi quý vị ngồi nghe nó ngang, mà quý vị thấy trong lòng mình có thể chấp nhận được, đó là cái căn lành của quý vị với Phật Pháp nó sâu dày lắm. Bây giờ chúng tôi nói là trong văn sao, trong lời của Phật dạy, không có một chút giả dối lừa gạt quý vị, sự thực là vậy. Mà nếu mình nghe mà mình tiếp nhận được, mình hoan hỷ được, rồi có thể mình phát bồ đề tâm để mình thực hành được, thì con người này có khả quan thoát ly sanh tử.
Nếu mà nghe mà không hoan hỷ, mà không chấp hành và không làm được thì người này có khả nghi lắm, chứ không phải khả quan nữa. Khả nghi gì? Khả nghi đi xuống. Bây giờ không chấp nhận lời dạy của Thánh Tiên Hiền, của Phật Bồ Tát thì tâm ác đó nó quá nặng rồi, lòng tà đó quá lớn rồi, tâm thiện đó không có rồi, lòng thành nó không có rồi. Cho nên Ấn Tổ nói cái gốc của con người đó là chánh tâm thành ý. Mà cái chánh tâm thành ý này nó để tu thân, mà tu thân được thì nó mới tề gia trị quốc, mới bình thiên hạ. Muốn ra bình thiên hạ mà nhà mình rối beng, tự thân của mình không chánh tâm thành ý được, cho nên nói vợ con đâu có nghe đâu. Ra ngoài thì nhìn thấy là sưng hùng sưng bá ngon lành, mà về nó rối beng vì tự thân mình không có chánh tâm thành ý. Cách vật chí chi không có. Nên chúng tôi hôm nay suy nghĩ lại, từ cái phòng hộ niệm cho đến chúng ở đây, hôm bữa chúng tôi lên chúng tôi họp quản lý chặt chẽ, còn được mấy người thì còn bỏ hai thời công phu là sáng ăn cơm phải ra quỳ, nếu mà bệnh thì phải cho đi bệnh viện hoặc ăn cháo chứ không có thể xuống ăn cơm được kỹ. Và một tuần chúng tôi lên 4-5 bữa thăm sức khỏe mấy anh em, vô phòng kiểm tra kỹ, quản lý chặt một chút. Bởi vì phàm phu mình mà không có cái khắc chế, không có cái quy luật mà thả đi rong á, tiêu mất hết đạo tâm, lui sụp bồ đề tâm, gỡ không lại nổi. Quý vị biết cái đức của đại chúng nó quan trọng vô cùng luôn. Bữa nay có một cô Phật tử, họ cúng một sấp bì thư vậy nè, là cúng cho đại chúng, không cúng riêng cho ai hết trơn. Còn mình ở riêng một chỗ là cúng cho mình, cúng cho mình nó khác, cúng cho đại chúng. Mà cúng cho mình cũng có, mà cúng cho đại chúng mình cũng có. Mà ở có đại chúng là nhờ cái đức của đại chúng, nó không có làm cho mình khởi lòng tham, không có cái tình cảm dây dưa với nhau, nó không có trở ngại. Cho nên đức chúng như hải mà. Mà phải tìm cái đức chúng nào ở chỗ đó là phải nghiêm minh giới luật. Nghiêm minh giới luật. Trong nhà mình cũng vậy. Một cái nhà nó rối rắm là có vấn đề. Có một cô Phật tử, cô này cũng có nhân duyên, cô muốn ngày 1 tháng 5 vô làm lễ tri ân. Tự nhiên cô buộc miệng, cô cũng cung kính chân thật mà cũng quý chúng tôi. Cô nói: thưa thầy, chồng con với con không nói chuyện nhau một tháng rồi đó. Hỏi sao vậy? Kêu anh đang nhậu xong rồi con kêu về, anh la mắng con nữa, con bực. Anh hỏi gì con không trả lời, con ghét rồi, con không có thể nói chuyện được nữa. Một tháng nay hai người đóng mặt hình sự với nhau. Anh làm quề với con không chịu luôn. Thì Dẫn Nhàn kêu: ồ, như vậy nếu mà muốn vô tham dự lễ thì cứ mua vé đi. Thì cô mua vé xong hết rồi, Dẫn Nhàn mới nói: nếu mà hai người buồn như vậy mà cô vô cô kiếm thầy là coi chừng thầy có chuyện với ổng à. Cái chuyện này nó có rồi chứ mà không có. Có cô kia cô cũng đi vô á, cô thăm rồi cái bắt đầu ông chồng ông gọi công an, gọi người này người nọ đó, kêu ông thầy nhà ông giữ vợ tôi rồi, giữ lại á. Cho nên thành ra nếu mà muốn vô làm lễ đó thì thôi về coi như là làm quà lại với ổng đi, không ăn một buổi cơm, kêu mấy hôm nay là em giận anh là như vậy, em cũng sai, mình nhận sai mình hết đi rồi mình được đi dự lễ. Dụ dụ nói từ từ vậy không, rồi bắt đầu mới kêu rằng là cứ nhận lỗi mình rồi mình chỉ cho ổng thấy, mà hai người hòa giải lấy với nhau, nói một tiếng mình đi. Chứ giờ mua vé đi im lặng không nói ổng, rồi vô đây luôn không biết đi đâu. Mà ổng nghe đi vô đây mà ổng làm công an nữa, là ổng vô đây là ổng nhờ công an tới điều tra thầy nữa, là sao mà dụ dỗ vợ tôi vô đây khi mà vợ chồng tôi buồn. Cái chuyện này nó không phải đơn giản. Nói xong cái hôm qua nhắn tin nói: thôi con nghe lời sư phụ rồi đó, con với ổng hòa giải rồi đó. Ừ vậy mới được chứ. Trời, một tháng trời ở với nhau mà không nói chuyện với nhau, gầm gầm với nhau giống như là nếm mặt nằm gai, mà họ nếm nó quen rồi vẫn chịu đựng được. Giờ vui vẻ như vậy. Cho nên xóa bỏ được cái mặc cảm đó đòi hỏi mình phải có một người để khai thị, hoặc giả nó có một cái lực tu nó vượt qua. Còn không nó cứ càng ngày càng nặng, một tháng, một năm, hai năm ly thân rồi đến ly dị.
Thầy Giác Nhàn mới nói: con mà cứ như vậy rồi ông buồn đàn ông nữa ngăn, ông ra bên ngoài rồi bắt đầu ông quan hệ lung tung, bệnh sida si đồ nữa vậy con chết. Nghe bà sợ quá kêu: vậy hả? Mà đúng nó như vậy. Cho nên chúng tôi là mục đích làm sao giáo dục được cái gia đình nó hàn gắn lại được, nó hàn gắn lại được cái mối quan hệ gia đình giữa vợ chồng, cha mẹ, anh em, nó có một cái sự hàn gắn lại thực sự để mình vì con cái. Bữa Giác Nhàn nói cô rơi nước mắt, kêu bây giờ cô bực tức, cô giận hờn như vậy á, rồi hai người hả dạ ly dị thì mấy đứa nhỏ mới khổ. Lớn lên nó đám cưới cuối cùng nó không có cha không có mẹ, một bên cái lúc có cha, cái lúc không có người không có mẹ, vậy rồi sao được? Cha mẹ đang sống như vậy mà do mình giận một chút như vậy. Cô kêu: ừ thôi giờ con nghe lời sư phụ, về con đi, chứ ông này là ông muốn đi đâu đi nữa. Kêu vậy cũng không được nữa, bây giờ phải về rửa chân cho ông năn nỉ. Ui dồi ôi. Nó đã bực rồi kêu làm cái chuyện đó không dễ. Cho nên mình lấy cái lòng giận mình để ra ngoài không đơn giản, khó vô cùng. Người này phải có công phu đắc lực, mà đã có công phu đắc lực thì cái đó nó ít có khi ở trong người của mình. Ra là mấy cô Phật tử lên trên này mà đi nghe pháp chủ nhật hoặc lên cộng tu là phải thưa chồng đồ đàng hoàng, ông không cho phải bằng cách gì đó ngăn, để người ta biết mình đi đến đâu người ta yên tâm. Nên cái đó là cái điều căn bản giữa cái đạo vợ chồng, phải cho nó hòa mục với nhau trước đã. Rồi hôm nay trong 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng 7 phút Giác Nhàn chia sẻ những lời trong văn sao Ấn Tổ, mong rằng các vị cố gắng về mình áp dụng tu tập. Bây giờ bao nhiêu con người trong này nè, mỗi người cũng như đang online trực tiếp, là mỗi người là một sứ giả của Như Lai, là một biểu pháp. Mình là con của Phật Di Đà rồi, thì bây giờ mình làm sao nó cũng giống như Phật một chút vậy, chứ đừng để nó khác quá. Giống như Phật làm sao? Nghĩ điều Phật nghĩ. Muốn nghĩ điều Phật nghĩ là người này thường niệm Phật, nói điều Phật nói là cái người niệm Phật rồi. Họ nói là ái ngữ, dầu cho người ta là ác ngữ với họ, ông chồng ông chửi tơi bời vậy đi nữa cũng nói em xin lỗi anh. Nói được không? Bữa cô đó Giác Nhàn dạy cổ, ông chửi ông nói gì cứ nói em xin lỗi anh đi. Bà cũng bắt chước, bà nói em xin lỗi anh. Cái ông đó nói mày có lỗi gì mà xin lỗi tao mày. Con nói con làm không được, ông dữ quá. Kêu làm 100 lần sẽ được. Mà đúng bữa nay được à? Được. Con lấy nước rửa chân đồ vậy rồi, mỗi rửa chân người nói em có lỗi gì, thôi anh tha thứ rồi. Từ từ cái bữa nay, bữa nay coi như là ông không có chửi nữa. Đỡ dữ lắm á. Bây giờ cái con người tốt của mình á, cái lòng cung kính của mình, cái lòng khiêm hạ của mình đi vào con người của họ. Cho nên tu mục đích là sửa mình, chứ không bắt người khác sửa theo ý mình. Mình tu là mình để sửa mình, chứ không bắt người khác sửa. Mà mình sửa mình được, mình đem cái lòng tốt của mình, đem cái tâm cung kính của mình, đem cái tâm khinh gọi là khiêm hạ của mình đi vào con người của họ. Dòng mình chịu thiệt một chút cũng được. Được không? Hơi khó nha. Hơi khó. Bữa gặp cái cô đó hỏi sao con điên mình không có chồng con với ổng ly dị rồi. Hỏi sao vậy? Ghét cái mặt của ổng, ổng nóng tánh lắm. Kêu trời ai không nóng con, ông gặp ông này nóng, gặp người khác nó còn nóng hơn nữa. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa con. Có ai mà hết lòng sao không? Mới hôm mấy ba mấy tuổi thì chia tay hết trơn rồi. Cho nên Ấn Tổ nói phải lập nơi cái thân giáo, gặp lập nơi cái đạo nhân đạo, cái đạo con người với con người, phải lập nơi cái nhân đạo từ nơi thân tâm của mình rồi mới tới bước vào Phật đạo. Nếu mà cái nhân đạo đó là hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ không lập được mà bước lên Phật đạo thì mất gốc. Mất gốc rồi người này không thành tựu được. Phải nhớ nó như vậy. Giờ muốn nói nữa lắm nhưng mà hết giờ. Tuần sau ha. Dạ, Di Đà Phật. Đang làm 5.000 cái máy, mà cái máy đợt sau này thì tốt lắm, có cục sạc chung với nhau. Mấy vị mà bị hư cục sạc, hư máy, mấy hôm nay gọi điện xin rất là nhiều. Đang làm 5.000 cái máy, mà cái máy đó y như của Hòa Thượng, nó có số trong đó và nó có cục sạc từ bên đó luôn. Nó mắc hơn một chút. Hôm trước có 160, bữa nay 200 mấy, 220 sao.
đang chuyển về gần tới, cho nên chắc là khi về rồi những người nào mà máy hư chúng tôi sẽ đổi lại để đi sửa cục sạc. Ai chưa có đó thì chúng tôi tặng, mà hình như ai cũng chưa có, có rồi cũng chưa có à. Ở ngoài cũng có bán, ở ngoài cũng có bán. Nói không, cái máy thầy Nhàn cho nó có lọc thích hơn. Lọc bởi vì không tốn tiền đó mà. Thực ra chúng tôi cũng hoan hỷ thôi, làm để cho chứ đâu phải làm để bán, hoặc là mình giữ chi đâu á. Thôi giờ hết giờ, chúng ta đứng dậy hồi hướng ra phóng sanh nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.